Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay là ngày thứ bảy chúng ta gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta sẽ sang phẩm mới, phẩm 32, để chúng ta tiếp tục học. Phẩm này coi như là phẩm cuối trong loạt chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Tuy nhiên, theo bản giảng chú dị giải của Hòa Thượng thì đây chưa phải phẩm cuối mà thầy Trang căn cứ vào đó. Cho nên nếu mà phẩm cuối phải tới phẩm 35, chúng ta sẽ học vòng tới phẩm 35 coi như là mới kết thúc. À, nhưng mà phẩm 32 này cũng rất là quan trọng để chúng ta học tập. Thì trước hết Nhân Gian xin trả lời một số câu hỏi. Hôm nay có một số câu hỏi hôm qua không biết sao nó không nhận được chuẩn xác lắm. Câu hỏi như thế này: đầu tiên thầy Thiện Trang cho Phật tử hỏi bộ Hoa Nghiêm áo chỉ, ở đây là người ta ghi yếu chỉ nhưng thật ra là Hoa Nghiêm áo chỉ, của năm 1998 của Hòa Thượng Tịnh Không, giảng có tổng cộng bao nhiêu tập và bộ giảng này có khiếm khuyết gì về dịch thuật không ạ? Giữa bộ này và bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa và bộ Khoa Chú, Đại Kinh Khoa Chú thì có cái gì khác biệt không ạ? Cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Thì đây là một câu hỏi mà quý vị đồng tu đã có thể đã được nghe. Tức là bộ Hoa Nghiêm áo chỉ thì năm 1998, thật ra bộ này là không phải là 1998, thứ nhất là cái số năm là không đúng. Bộ Hoa Nghiêm áo chỉ là 2008 chứ không phải là 1998. Bộ Hoa Nghiêm á, mới bắt đầu là 1998, cho nên là bộ này Hoa Nghiêm áo chỉ thì Hòa Thượng giảng hai lần. Lần một là vào năm 2008 và lần hai là 2009. Lần một Hòa Thượng giảng tất cả là có bao nhiêu? 48 tập. Và lần hai thì giảng là tất cả là 108 tập. Thì bộ mà quý vị đang nghe đó, bộ Hoa Nghiêm áo chỉ mà quý vị đang nghe ở Vô Lượng Thọ lần thứ hai này là bộ Hoa Nghiêm áo chỉ lần thứ hai này thì đó chính là lần hai, không phải lần một. Lần hai thì 108 tập, và bên Tịnh Không Pháp Ngữ họ đang dịch Có tất cả là bây giờ cho đến ngày hôm qua thì Nhân thấy là có 85 tập. 85 tập. Thì 85 tập đó là với lần trước mà là bộ lần trước mà người ta chưa có giảng đó, người ta chưa có dịch đó. Thiện Trang đang dịch. Nhưng mà bây giờ ta chưa có thời gian để phổ biến. Thì bộ lần thứ nhất hay hơn lần thứ hai, và có 48 tập thôi, trọng tâm gom lại có 48 tập thôi. Thì đó là về phần dịch thuật thì sao? Người ta hỏi dịch thuật thế nào? Thì phần dịch thuật ở trong bộ này, tức là bộ Khoa Chú 2014 với so với Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa và bộ Hoa Nghiêm Áo Chỉ, thì Hoa Nghiêm Áo Chỉ có những cái phần khác. Hoa Nghiêm Áo Chỉ trọng tâm nói về Hoa Nghiêm nhiều hơn. Quý vị để ý là Hoa Nghiêm Áo Chỉ thì nói về Hoa Nghiêm, trong đó là tổng cương lĩnh của Hoa Nghiêm, và giảng về pháp tánh rất là sâu, đặc biệt là giảng về đốn ngộ. Những người mà học thích học cao thì nên nghe Hoa Nghiêm Áo Chỉ. Bộ đó chuyên sâu giảng về Hoa Nghiêm Áo Chỉ. Tất nhiên là áo chỉ là những cái gì sâu màu quan trọng của Hoa Nghiêm và phương pháp tu như thế nào. Thì thật ra thì về phần này quý vị khác với bộ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa và bộ Đại Kinh Khoa Chú không giống, nhưng phần giống vẫn là phần tu hành, phần giải ngộ giống nhau, nhưng mà cái trọng tâm thì khác nhau. Quý vị, bộ đó và bộ mà quý vị đang nghe, thật ra Hòa Thượng lồng rất nhiều văn hóa truyền thống rồi vân vân, những nền tảng vào rất nhiều, 85 tập bây giờ. Còn bộ mà lần nhất á, thì có 48 tập, thì Hòa Thượng chuyên sâu, chuyên giảng sâu về vấn đề này, về Hoa Nghiêm Áo Chỉ rất hay. Hiện Trang đang phát tâm dịch bộ đó, nhưng mà tại vì đang bận ra bộ Cô Lưu Tố Vân nữa, cho nên là và bộ Khoa Chú nữa, cho nên bây giờ cũng tạm dừng lại thôi, không có dịch. Còn về phần dịch thuật của bên người ta thì nói thật quý vị, nhóm bên đó thì họ không phải chỉ là chuyên về kinh pháp, họ chỉ chuyên mảng văn hóa truyền thống, cho nên phần dịch thuật nó có nhiều sai sót. Phần trước thì lúc đầu á, thì hồi xưa thì Thiện Trang chưa có nghe lại, chưa có dò theo thủ đề, nhưng những cái phần về sau này á, những cái tập mới, đặc biệt những tập mới, thì Thiện Trang thấy là có nhiều cái điểm không có ổn, tại vì người ta không phải là chuyên về kinh pháp, cho nên là những cái kiến thức về Phật học người ta không có đủ. Thì người ta dịch nó trật đi. Và cái vốn Hán cổ người ta cũng không có nắm, cho nên người ta dịch nó không có chính xác. Ngay cả cái phần giảng nghĩa thôi, chứ không có nói cái phần phần trọng tâm. Giống như lần trước Thiện Trang đã kể, ví dụ như cái chỗ mà tâm hữu sở niệm đó, câu tâm hữu sở niệm, tức là câu Bồ Tát Di Lặc với ngài Đức Phật Thích Ca trong kinh Bồ Tát Sử Thai Kinh, thì ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi Bồ Tát Di Lặc tâm hữu sở niệm là có kỹ tướng tướng thức đó, tức là có bao nhiêu, có bao nhiêu tướng, có bao nhiêu thức, mỗi niệm á có bao nhiêu tướng bao nhiêu thức. Thì tâm hữu sở niệm người ta dịch thành tâm có chỗ niệm, người ta dịch thành Hán hiện đại, tâm hữu là tâm có, sở là chỗ, niệm, dịch hoàn toàn không hiểu. Hán cổ cái câu đó nguyên cái tâm hữu sở niệm là cấu trúc bị động, là dịch ngược lại là ý niệm có từ trong tâm. Ý niệm có từ trong tâm, đó là mới hiểu như vậy, hoặc là ý niệm được có bởi tâm, thì hoặc là ý niệm trong tâm mà được, thì người ta không biết, người ta dịch tâm có chỗ niệm chẳng có khớp gì hết. Rồi cái câu ví dụ như vũ trụ chi gian, vũ trụ chi gian là và thượng đang giảng về, nói về chúng ta có thể không chấp trước, không phân biệt đối với tất cả chúng sanh, là do là chúng ta cùng một thể, giống như vũ trụ chi gian thì không có phân biệt. Thì cái chữ vũ trụ chi gian là trong cùng một vũ trụ, ở trong vũ trụ, mà họ dịch là giữa các vũ trụ, trật lịch hoàn toàn. Đấy, vũ trụ có một cái à, giống như thân thể ta có một cái, nhưng mà trật. Rồi trong cái bài hình như tập 85 tâm tư chứ, có nhiều cái lỗi lắm, nhiều lỗi lắm. Ví dụ như cái lỗi về tam tai. Tam tai là kiến thức gồm có nạn thủy tai, hỏa tai và phong tai, là ba cái nạn: nạn lửa, nạn nước và nạn gió. Thì người ta không hiểu cái sao đó, người ta dịch thành nạn lửa thì chúng ta dịch không nói, mà cái chỗ nạn nước người ta dịch thành bão, bão tố hay gió bão thì không đúng. Bão không phải là nạn tam tai. Quý vị học, chúng ta đã học qua tam tai, là tam tai trong đó hòa thượng giảng rất kỹ. Đầu tiên là nói trong kinh Phật thì tam tai đó là một trong cái ba nạn của trong thời kiếp. Khi đến tam tai đến thì là sao, là phải hủy diệt lửa cháy qua nước á, thủy tai á, là nặng nước á, nó cháy, nó đổ mưa lớn to, hoặc mưa lớn to từ đâu, nó như bánh xe, tức là bánh xe luân vương á, to như cái đĩa bay gì đó, nó đập một phát là tan nát từ trời nhị thiền cho xuống dưới địa ngục tan nát, chứ không phải là lụt, đâu có phải lụt đâu. Nặng nước không phải là lũ lụt. Rồi hòa thượng còn giảng thêm, đó là nói về cái hiện tượng đó, còn hiện tượng hiện nay là lũ lụt, nó là một hiện tượng thôi. Hiện tượng thứ ba là trong tâm. Trong tâm chúng ta có cái nạn, có ngu si, có cái tham. Cái tham lam thì nó chiêu cảm với nạn nước. Nạn nước là thân mình bị phù thủng. À, quý vị, những người bị phù thủng á, bị ngập ngậm nước đó, đó là do tham. Cho nên là đem rất nhiều cái từ ngữ kinh Phật rất sâu giảng, họ dịch nghĩa ra thành bị cạn mất. Cho nên bộ đó Thiện Trang nói quý vị cứ nên nghe, nhưng mà phải chấp nhận là nó chỉ được khoảng 80% thôi, còn lại chắc 20% nó không có chính xác, rất nhiều điều không chính xác. Cho nên là đành phải chấp nhận thôi, chúng ta thiếu phước báo, cho nên là chúng ta chỉ có thể học được bao nhiêu. À, thì quý vị thông cảm ha, cho nên là đôi khi mình không có phước báo. Thì Thiện Trang sẽ cố gắng dịch cái bộ lần thứ nhất để cúng dường quý vị, tại vì bộ lần thứ nhất Thiện Trang nghe rất là đã hấp dẫn, nhưng mà bây giờ hiện tại quá nhiều công việc. Và học bộ này nó bổ trợ rất nhiều, nếu như nâng cao cảnh giới. Hòa thượng nói khuyên cô Lưu Tú Vân hãy nghe bộ đó, cho nên là quý vị nếu ai tu cao thì nên nghe bộ đó. Đó là điều câu hỏi thứ nhất. Về câu hỏi thứ hai, cái này mới nay sao cái màn hình nó bị vấn đề chút xíu, thì Thiện Trang xin phép chỉnh lại chút. Câu hỏi thứ hai đó là gì? A Di Đà Phật, thưa thầy, con học nho gia ở trường, các thầy Hán Nôm giảng tư tưởng cốt yếu của nho là nhập thế nên đề cao hôn nhân nhập vào gia đình, còn Phật giáo là xuất thế, lấy xuất khỏi gia đình làm căn bản, nên con tự nghĩ bốn căn bản khác nhau như vậy, sao có thể dùng Đệ Tử Quy làm nền tảng cho Đại Thừa được? À, không biết ý tự suy nghĩ của con có đúng phần nào không ạ? À, con bạch trên thầy, kính mong thầy khai thị cho con. À, con kính tri ân thầy. Thì ở đây á, quý vị lưu ý rằng ở đây nho gia thì hòa thượng chỉ lấy Đệ Tử Quy thôi. Ở trong trong cái phần nhiều phần thì chỉ lấy một phần duy nhất là Đệ Tử Quy ha. Đệ Tử Quy, cho nên là trong Đệ Tử Quy thì chỉ là một phần của nho gia, nhưng mà thật sự là nói đúng thật là nó không có khớp với không khớp với Phật giáo nhiều, nó chỉ là nền tảng. Cho nên hòa thượng nói chúng ta chỉ nên học nho một thời gian thôi, tại vì quý vị biết là nho gia thì khuyên lập gia đình, sống trong gia đình, còn đối với Phật gia chúng ta là Phật không khuyên, bảo người tỳ kheo ni đừng khuyên chúng sanh lập gia đình, à, không nên lập gia đình. Cho nên hai căn bản khác nhau, và thậm chí Phật còn quở trách, không phải khuyên mà phạm giới nữa. Còn phạm giới nếu là lập gia đình cho người ta, mai mối cho người ta thì phạm giới nữa. Cho nên là đó không phải. Cho nên nền tảng Đệ Tử Quy đó là hòa thượng xếp vào để chúng ta học cái nền tảng cơ bản làm người thôi, rồi phải tiến lên, chứ không phải lấy đó làm cứu cánh. Và đó là khế cơ với Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì là vì người ta lấy đạo Nho và đạo Khổng, đạo Lão là
đạo gia đó làm chính, cho nên phải tùy thuận quốc độ mà đưa ra đó, thì phải cần như vậy. Và sắp xếp đó, thứ tự, có nhiều người học không đúng thứ tự của hòa thượng đưa ra. Thứ tự gì? Hòa thượng đã giảng bao nhiêu kinh, bao nhiêu năm, từ năm, nếu mà những bộ mà bây giờ chúng ta đều dịch ra từ năm 1984 đến giờ, đến 2006 mới bắt đầu ứng dụng Đệ Tử Quy, mới ứng dụng Đệ Tử Quy vào trong ở thị trấn Thang Trì, Lô Giang, An Huy đầu tiên. Như vậy hòa thượng nói là học bổ túc hoặc bổ sung lại thôi. Còn hiện nay có những người họ lấy cái đó là nền tảng luôn, mà học ngay từ đầu và tiến lên từ từ.
Vì họ lấy cái nội dung nó không có chính xác. Tức là nho gia thì quý vị biết là nho gia thì phù hợp với Trung Quốc, phù hợp với Trung Quốc nhiều hơn là ở Việt Nam. Và nếu mà chúng ta lấy hết nho gia ra mà học á, thì nó không phù hợp với kinh Phật. Nhưng mà đây chỉ lấy một phần là Đệ Tử Quy thì nó cũng hợp hợp đi. Nhưng mà hòa thượng nói là học và bổ túc, và hòa thượng giảng pháp bao nhiêu năm đó quý vị, bao nhiêu năm hòa thượng giảng thì hòa thượng mới lấy bổ sung nền tảng. Tức là từ năm, nếu mà chúng ta học cũng phải để ứng dụng Đệ Tử Quy là năm 2006 tại thị trấn Thang Trì, Lô Giang, An Huy, quê của ngài á, thì lúc đó hòa thượng mới bổ sung ba nền tảng. Quý vị nên nhớ học bổ sung ba nền tảng nha. Còn nếu lúc đầu mà chúng ta chưa gì hết, chúng ta vào học Đệ Tử Quy gọi là tiên nhập vi chủ, chúng ta ở chết trong đó luôn. Người ta là gì? Phải học Đại Thừa xong rồi thiếu nền tảng, cho nên đổ đắp nền tảng, bổ sung nền tảng, phải phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm là quan trọng. Cho nên có một số người họ lấy cái đó họ học thì nó không có được pháp hỷ sung mãn, và thậm chí họ bỏ luôn kinh Vô Lượng Thọ, đời này không cần học kinh Vô Lượng Thọ, không cần học Đại Thừa nữa. Đó thì đó là những điều rất đáng tiếc. Thì Trang nghĩ là bây giờ là những điều rất đáng tiếc. Những điều đáng tiếc này thì thật sự mà nói, đây là do những người họ chưa có thông pháp. Quý vị biết là học pháp thì phải học tất cả các bộ môn. Quý vị thấy Thiền Trang á, Thiền Trang đây không phải khoe khoang, nhưng mà tất cả những bộ nào mà dịch sang tiếng Việt, bộ giảng của hòa thượng Thiền Trang đều nghe hết. Đó, cho đến nay, hiện nay Thiền Trang dám nói như vậy. Bộ Kinh Kim Cang năm ngoái nói là chưa nghe, nhưng năm nay cũng nghe xong rồi. Kinh Kim Cang cũng nghe xong rồi. Đó, cho nên là Thiền Trang nghe hết và Thiền Trang đã tổng kết lại. Cho nên quý vị nghe trong phần chia sẻ của Thiền Trang là có tất cả các bộ đều dung thông. Còn những người họ học chưa tới, ví dụ như họ chưa học Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, họ chưa có nghe những bộ Hoa Nghiêm Báo Chỉ vân vân, thì họ không thể nắm được cái cương lĩnh tu tập chính xác. Cho nên đôi khi bị lạc đi, có một số người bị lạc đi, điều đó rất đáng tiếc. Thì thật ra là cũng do phước báo của mỗi người thôi. Cho nên là thôi, thì vấn đề này thì chúng ta chỉ nói sơ đơn giản là Đệ Tử Quy chúng ta chỉ lấy một phần của nho gia, cho nên cũng có thể dùng làm nền tảng của Phật Pháp Đại Thừa. Nhưng nhớ là lấy một phần, còn nếu mà chết ở trong đó, lấy đó là chủ tu và chủ chính luôn thì xong phim. Tại vì sao? Nó trái với Đại Thừa rất nhiều. Đại Thừa là xuất thế gian. Pháp môn niệm Phật nói ái dục vinh hoa vô. Ái dục vinh hoa đó là cái gì? Cái ái dục và cái vinh hoa vô khả thường bảo, đúng không? Không thể giữ mãi được đâu. Giai đương biệt ly vô khả lạc giả. Đó. Tức là rồi cũng sẽ biệt ly thôi, không có đạt được đâu, không có được vui, có gì vui đâu. Rồi Phật còn dạy gì nữa? Nhân tại ái dục chi trung, độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai. Đó, cái người mà bởi vì ở trong cái vòng ái dục, ở trong cái ái dục, cho nên tự chết cũng một mình, sống cũng một mình, đi đến một mình, luân hồi đó. Cho nên là nếu mà học mà quý vị không khéo á, quý vị chìm đắm trong đó là xong phim. Thì chấp nhận thôi ha. Cho nên là chúng ta phải hiểu rõ như vậy. Thì đó là hai phần. Thì hôm nay do cái máy này chắc nó bị lỗi cạc màn hình, cho nên là nó cái hiển thị trên kinh văn á, không được chuẩn. Thiền Trang thì nó trên màn hình của Thiền Trang nó chuẩn, mà tao không biết sao là chiếu lên quý vị thì nó không chuẩn. Cho nên là quý vị thông cảm, nó có thể là Thiền Trang phải kéo nhỏ lại chút xíu để nó, quý vị thấy nó không có đầy được cái màn hình. Quý vị thông cảm ha. Đây, bây giờ chúng ta vào phần kinh văn hôm nay. thọ lạc vô cực, đệ tam thập nhị là phẩm hôm nay là phẩm 32. Đệ tam thập nhị tức là 32, thứ 32. Chúng ta dịch là phẩm 32. Thọ lạc vô cực. Thọ là thọ mạng, một chữ là hai chữ. Lạc là niềm vui. Vô cực là không có giới hạn, hay gọi là vô cùng. Cho nên Thiện Trang tạm dịch là thọ mạng, niềm vui vô cùng. Đó, thì đó là Hòa Thượng có chú giải, cho nên là chúng ta có thể đọc cái chú giải của Hòa Thượng. Phẩm này, tức là phẩm này, chữ thọ lạc vô cực đó, thì phẩm này là Hòa Thượng chú giải như thế này. Phẩm này là Phật nói rõ cho chúng ta thọ lượng, tức là tuổi thọ, niềm vui của những người vãng sanh thế giới cực lạc đều là không có giới hạn, hiển thị sự thù thắng của nhân dân ở cực lạc cho đến hoàn cảnh đời sống tốt đẹp của họ. Đây là khuyến khích chúng ta cần phát tâm cầu sanh tịnh độ, thân cận với chư thượng thiện nhân. Thiện Trang xin đọc lại một lần nữa. Ở đây Hòa Thượng nói, Hòa Thượng chú giải như thế này. Phẩm này là Phật nói rõ cho chúng ta thọ lượng, tức là tuổi thọ đó, niềm vui của những người vãng sanh thế giới cực lạc đều là không có giới hạn, hiển thị sự thù thắng của nhân dân ở cực lạc cho đến hoàn cảnh đời sống tốt đẹp của họ. Đây là khuyến khích chúng ta cần phát tâm cầu sanh tịnh độ, thân cận với chư thượng thiện nhân. Nghĩa là gì? Là phẩm này á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiếp tục giới thiệu. Giới thiệu về thế giới cực lạc, giới thiệu về cái gì? Đời sống, niềm vui, tuổi thọ của những người ở Tây Phương Cực Lạc. Đời sống, niềm vui, tuổi thọ của những người ở Tây Phương Cực Lạc. Mục tiêu là gì? Mục tiêu là giúp cho tất cả mọi người chúng ta có niềm tin hơn, hiểu rõ hơn về Tây Phương Cực Lạc và một đời cầu sanh tịnh độ, nhất tâm để cầu về đó làm gì? Thân cận với những bậc thượng thiện ở Tây Phương Lạc, tức là Bồ Tát là bất khối, Bồ Tát bất khoái, Vi Bằng Lữ đó. Thì chúng ta mục tiêu phẩm này như vậy. Và cho giờ chúng ta sẽ đi vào từng đoạn kinh văn. Đoạn thứ nhất, chắc quý vị thấy được đúng không ạ? Bữa nay cái màn hình nó bị sao đó. Nên cái này do cái chắc lỗi cạc màn hình từ cái máy này. Máy này, máy kia thì đợi mãi người ta không có có gửi lên cho cái man, chắc phải tự đi mua. A Di Đà Phật, mời quý vị xem kinh văn. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát: Chư thiên nhân đẳng, vô lượng thọ quốc, thanh văn Bồ Tát, công đức trí huệ bất khả sinh thiết, hữu kỳ quốc độ vi diệu an lạc, thanh tịnh nhược thử, hà bất lực vi thiện, niệm đạo chi tự nhiên. Chúng ta đi từng câu kinh văn. Phật cáo Di Lặc, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Ngài Di Lặc. Quý vị để ý từ phẩm 32 trở đi thì thay vì Phật cáo A Nan, bây giờ đổi lại là Phật cáo Di Lặc hoặc là Phật cáo Từ Thị, đều là nói đến Bồ Tát Di Lặc. Tại sao vậy? Vì từ phẩm này trở đi ý là chuyển tiếp kinh Vô Lượng Thọ ở phần trước. Tôn giả A Nan là người có nhiệm vụ kết tập kinh điển, lưu truyền kinh điển trong thời giáo pháp của Đức Thế Tôn, tức là trong thời kỳ pháp vận của Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên ý nói bộ kinh này quan trọng đối với thời đại hiện nay, tức là thời trong thời giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn từ phẩm 32 nhắc đến Bồ Tát Di Lặc, tức là Ngài Di Lặc sẽ trở thành đương cơ. Ý nói bộ kinh Vô Lượng Thọ này, tương lai khi Phật Di Lặc ra đời vào Tam Hội Long Hoa, tức là Ba Hội Long Hoa, thì Ngài Di Lặc tiếp tục sẽ giảng kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị thấy không? kinh này mười phương ba đời chư Phật đều giảng, cho nên chắc chắn tương lai ngài Di Lặc cũng sẽ giảng đó. Cho nên đây là lấy Bồ Tát Di Lặc ra chứ không nói ngài A Nan, nhưng mà một hồi cũng có nhắc đến ngài A Nan. Cho nên quý vị để ý, từng chữ từng câu trong kinh đều có ý nghĩa, đều hiểu thị vô lượng nghĩa. Và ngài Di Lặc Bồ Tát còn là gì? Chuyên gia về di thức học. Ý nói bộ kinh này tu di thức học đệ nhất à, cho nên di thức học cũng phải xài nguyện bản sanh Tây Phương, cũng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó, ngài Di Lặc còn gì nữa, đại biểu cho Đức Phật tương lai. Như vậy không phải một Đức Phật tương lai mà tất cả Đức Phật tương lai đều tiên thiết bộ kinh này. Cho nên bộ kinh này rất là thù thắng mới đem những nhân vật quan trọng ra. Ngài A Nan là đương cơ, là ý nói giáo pháp của thời mạt pháp rất quan trọng. Ai quan trọng? Chính là bộ kinh này quan trọng mà ngài A Nan thể hiện. Rồi trong tương lai khi tất cả Phật pháp đã diệt và đến thời kỳ rất lâu, khoảng nửa tỷ năm nữa, hơn nửa tỷ năm nữa, thì Phật Di Lặc mới ra đời, lại tiên thiết tiếp tục kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên chúng ta sẽ có cơ hội, nhưng mà ráng đi về Tây Phương Cực Lạc cho sớm. Bây giờ mà ở đây mà tu tà tà rồi mai mốt không có cơ hội gặp Phật Di Lặc luôn đâu. Đừng ở đó nói mà chờ nửa tỷ năm nữa ha. Đừng nghĩ như vậy. Cho dù tất cả chư Phật mười phương ba đời giảng kinh thuyết pháp, nhưng mà cơ hội để gặp lại rất khó. Cho nên chúng ta trân trọng cơ hội này, đừng để một bước xa chân ngàn kiếp hận, một đời không bản sanh thì vô lượng kiếp luân hồi khổ não đau đớn vô cùng. Cho nên đừng để như vậy, chúng ta phải trân trọng cơ hội này. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát: chư thiên nhân đẳng. Chư thiên nhân đẳng là gì? À, chư thiên tức là Phật nói với Bồ Tát Di Lặc, rồi với những người cõi trời nữa, là những người cõi trời tới dự nữa. Chư thiên nhân là cõi người, à, nói với tất cả những người dự hội. Đẳng là đẳng tức là vân 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 vân, tức là trong đó có những người dự pháp hội đó. Dự pháp hội đó giống như ngài, các ngài khác, Bồ Tát khác, chứ các vị Bồ Tát trong hiền kiếp, cho đến những người khác nữa, vân vân. Nói chung là tất cả mọi người trong đại hội. Cho nên chữ đẳng, thì đẳng là vân vân. Vô lượng thọ quốc thanh văn Bồ Tát, tức là bây giờ mới nói nè, nói về nè, thanh văn, chúng thanh văn và chúng Bồ Tát ở vô lượng thọ quốc, tức là cõi nước vô lượng thọ. Cõi nước vô lượng thọ tức là cõi nước Tây Phương Cực Lạc. Công đức trí huệ bất khả xưng thiết. Công đức của các ngài, trí huệ của các ngài, tức là trí huệ công đức của thanh văn Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, không thể, bất khả là không thể xưng thiết. Xưng là xưng dương, thiết là nói, tức là không thể khen ngợi, xưng dương tán thán đó. Đó, khen ngợi và nói hết được. Tức là Bồ Tát Thanh Văn ở Tây Phương Cực Lạc đó, nói về công đức, nói về trí huệ là hai điều tối thù thắng nhất trong tất cả mọi điều. Mà để nói chia sẻ ra, để mà nói kỹ mỹ ra, để mà khen ngợi ra thì không có cách nào nói hết được. Ở cuối phẩm 31 chúng ta thấy nói Phật nói là gì? Chúng ta thấy là Phật nói gì? Là cho dù nói cả suốt một kiếp cũng không hết được, vô số kiếp cũng không hết được, đúng không? Chúng ta biết là không thể nào nói hết. Hữu kỳ quốc độ vi diệu an lạc. Chữ hữu có thể dịch là lại, nhưng mà nên là dịch là và. Và kỳ quốc độ, chữ kỳ là đại từ, quốc độ là cõi nước, kỳ chúng ta dịch là ấy, cõi nước ấy, vi diệu, cõi nước nào? Tây Phương Lạc, rất là vi diệu, an lạc, thanh tịnh, ba điều, vi diệu, an lạc, rồi thanh tịnh, chứ không phải ô nhiễm như ở đây. Nhược thử, chữ nhược có nghĩa là như, thử là Vậy nhược thử là như vậy, ở đây hòa thượng có chú giải nhược thử tức là như vậy. À, như vậy tức là ở Tây Phương Cực Lạc á rất là tuyệt vời, rất là an lạc, rất là thanh tịnh. Như vậy, như vậy là thế nào? Phật đã nói ở những phẩm trước rồi, Phật nói như vậy tả hết rồi. Quý vị hãy tả từ bao nhiêu, từ phẩm thứ 11 tả bây giờ đến phẩm thứ 31 rồi. Bây giờ Phật nói là Tây Phương Cực Lạc á tốt đẹp như vậy, thanh tịnh như vậy, an lạc như vậy rồi, sao lại không tu tập? Câu tiếp theo Phật nói nè, hà bất lực vi thiện. Hà là từ để hỏi, bất lực là không có nỗ lực, lực đây là nỗ lực, thì hán cổ một chữ là hai chữ. Vi thiện là làm thiện, à, niệm đạo chi tự nhiên. À, niệm đạo chi tự nhiên thì cái chữ chi này là đến, niệm đạo đến được sự tự nhiên, tức là sao không nỗ lực mà làm thiện đi, tu thiện đi để mình rồi niệm đạo đến tự nhiên. Thì đó là nghĩa đơn giản. Chữ vi thiện tức là làm thiện này có nghĩa là gì? Chúng ta là có rất nhiều cách để giải thích. Và thường tinh không ngài chú giải như sau: chữ thiện trong đây là chỉ niệm Phật cầu sanh tịnh độ là thiện nhất. Vì nghe cho kỹ nha, chữ thiện này đó trong đây nói là niệm Phật cầu sanh tịnh độ là thiện nhất, chứ không phải đi từ thiện chút xíu đâu, đi từ thiện một tí rồi cái gọi là thiện đâu. Anh làm các việc đó là các việc thiện, đó cũng là thiện, nhưng thiện ở trong tiêu chuẩn ở trong đây là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đó là thiện nhất, không có gì thiện bằng. À, không gì thiện quá được niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là một cách thứ nhất. Cách thứ hai trong chú giải các ngài cũng có giải thích là chúng ta cũng nên nỗ lực làm thiện, rồi đó là trợ tu. Chánh hạnh là phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ. À, đó là hai điều nha, chứ không phải là liên đồng thiện không mà có thể vãng sanh đâu, phải có niệm Phật. À, và câu tiếp theo là niệm đạo chi tự nhiên. Chữ chi này không có giống chữ các chữ chi khác, chữ chi này là động từ là đến, niệm đạo đến tự nhiên. Thì hòa thượng chú giải, thiền nhân đọc chú giải hòa thượng trước rồi thiền nhân giải thích sau. Hòa thượng chú giải chữ niệm đạo chi tự nhiên. Niệm đạo là niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Tự nhiên chỉ niệm Phật có thể khôi phục tự tánh thanh tịnh bổn nhiên. À, quý vị hiểu không ạ? Niệm đạo là gì? Là niệm danh hiệu A Di Đà Phật, hay là chúng ta đang là niệm A Di Đà Phật. Rồi sao? Tự nhiên là niệm đạo chi tự nhiên á, tức là niệm Phật, trì danh niệm Phật của chúng ta có thể khôi phục lại tự tánh vốn thanh tịnh từ xưa nay. Trong kinh Đăng Nghiêm gọi là tự tánh bổn nhiên. Bổn nhiên là tự tánh nó vốn như vậy, xưa nay nó không có gì hết. Mà Lục Tổ Đại sư Huệ Năng nói ra 5 câu: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, vốn đã thanh tịnh rồi, nào ngờ tự tánh có thể gì không có dao động, nào ngờ tự tánh đầy đủ tất cả, đúng không? Nào ngờ tự tánh, cuối cùng là câu cuối cùng là năng sanh vạn pháp. Tất cả 5 câu đó, quý vị thấy 5 câu Lục Tổ Huệ Năng đó nói về tự tánh. Thì ở đây chỉ nói một cách đơn giản là tự tánh bổn nhiên, tự là tự tánh tự nhiên, tự nhiên là tự tánh. Nó xưa này nó vẫn như vậy, nó không có gì thay đổi cả, thay đổi chúng ta là giả. Thì đó là ý nghĩa, tầng ý nghĩa thứ nhất. Còn nếu mà nói sâu hơn nữa, chúng ta sẽ có nhiều cái ý nghĩa hơn. Là niệm Phật có thể tự nhiên thành tựu. À, không cần tu nhiều pháp môn. Quý vị tu rất nhiều pháp môn. Người nay người ta có thiền này, thiền kia vân vân. Nhưng mà nghe nói thành tựu quảng cáo cũng đã lắm. Nhưng mà tu mấy năm rồi không có ai thành tựu. Chả thấy ai. Ít lắm, gần như không thấy. Nói chung thời mạt pháp, trong kinh Đà Tập Đa Quyền Ký rồi, hãy tin lời Phật đi. Thời kỳ mạt pháp ức ức người tu hành, khó có người chứng đắc, không có chứng đắc được đâu, khó lắm, ít lắm. Ức ức, một ức là bao nhiêu? Một ức nói như đơn vị ngày nay, một ức là 100 triệu, 100 triệu thêm 100 triệu nữa, quý vị tính ra 100 triệu nhân 100 triệu. Mà người tu hành mà khó có người chứng được đắc, tức là chứng được cái gì, quả vị thánh. Chỉ nương vào pháp môn niệm Phật để mà thoát luân hồi thôi. Cho nên đây là pháp môn niệm Phật có thể tự nhiên thành tựu. Tự nhiên thành tựu bằng cách nào? Chúng ta niệm Phật đầu tiên là tâm tán loạn niệm Phật. Nhưng mà sao? Niệm thời gian dần dần tâm thế nào? Bắt đầu nhiếp lại được chút. Nhiếp tâm. Từ tán tâm đưa đến nhiếp tâm. Từ nhiếp tâm dần dần đi vào công phu thành phiến. Thành phiến một đoạn, một khúc, gọi là thành khối, thành phiến á. Cứ một mấy chục câu không bị sang tạp. Mấy chục câu không bị sang tạp. Rồi cái mấy trăm câu không bị sang tạp. Rồi dần dần mấy ngàn câu, rồi cả ngày không bị sang tạp, gọi là công phu thành phiến. Công phu đó gọi là sự nhất tâm bất loạn. Từ sự nhất tâm bất loạn lên lý nhất tâm bất loạn. Cho nên đó là tự nhiên thành tựu. Từ tướng niệm Phật nhập tánh niệm Phật. Từ sự niệm Phật đến lý niệm Phật. Và từ sự trì vào lý trì. Cho nên niệm đạo, tức là niệm danh hiệu A Di Đà Phật này, đây là một đạo, đấy là một con đường, một phương pháp có thể tự nhiên thành tựu, có thể khôi phục lại tự tánh vốn thanh tịnh tròn sáng của chúng ta đó, bằng con đường nào? Về Tây Phương Lạc. Cho nên niệm đạo chi tự nhiên có nhiều ý nghĩa, ở đây có thể nói như vậy. Ngoài ra nếu mà nói cao hơn nữa là tự nhiên là gì? Tự nhiên thành vô vi Bồ Tát. Vô vi Bồ Tát này là sao? Tức là trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ hai gọi là nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn đó, đó chính là vô tướng vô nguyện. Tức là niệm Phật đến mức độ không cần niệm mà vẫn niệm tự nhiên vậy thôi. Và Thượng Tịnh Không có một lấy một ví dụ, đúng không? Người đời nay họ có một cái niệm, thông thường họ niệm gì? Họ niệm đủ thứ, nhưng mà đến khi gặp nạn họ sẽ niệm gì quý vị? Nếu mà không tu, người bình thường họ sẽ niệm gì? Họ kêu mẹ ơi cứu con với, đúng không? Thường là cái mẹ, tức là trong tâm họ có mẹ. Cho nên họ đó là họ niệm mẹ. Đó, mà niệm mẹ đó là do họ hằng từ nhỏ đó quen là dựa vào mẹ, là sống dựa vào mẹ. Cho nên nó huân tập. Và huân tập như vậy tới khi có gặp tai nạn, có vấn đề gì, người ta đều phát ra mẹ ơi niệm mẹ, mẹ cứu con đó. Hoặc không là niệm trời đó, trời ơi trời ơi trời ơi, không có niệm Phật. Còn nếu chúng ta là phải niệm Phật thì đó là công phu đã ăn sâu, gọi là tự nhiên. Quý vị bất chợt chúng ta gặp chuyện gì, chúng ta đều niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật được. Đó, gặp một cái chuyện gì đó sự cố mà niệm A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật mà chúng ta có hy vọng. Bởi vì sao? Chúng ta đã có cái tự nhiên một chút trong đó rồi. Một chút tự nhiên. Và có như vậy thì có khả năng đến lúc lâm chung, nghiệp chướng nó hiện hiện, tất cả những cái vấn đề mà nó có khả năng xảy ra, chúng ta đều có thể vượt qua được. Bởi vì chúng ta đã có. Nếu như tự nhiên chúng ta là niệm đến vô vi vô tác, tức là bất niệm tự niệm, đúng nghĩa danh nghĩa là bất niệm tự niệm, tức là dù mình không cần niệm nhưng mà trong tâm mình nó luôn niệm. Chứ không phải bất niệm tự niệm là cái phương pháp cắm vào tai vô nghe niệm mấy câu rồi bắt đầu lại nghe vân vân đó. Rồi phương pháp đó bây giờ thì nó cũng chìm rồi, không cần nói nữa, đúng không quý vị? Bây giờ biết rồi, cái nào chánh là nó hiện hiện hoài, cái nào tà theo thời gian tự nhiên nó sẽ bị đẩy lùi đó. Bây giờ không có ai thành tựu, người ta bỏ thôi. Bây giờ có nói nữa thì cũng không cần nói. Cho nên phương pháp đó đã sai rồi, cho nên bây giờ rõ ràng rồi, bây giờ người ta bỏ hết rồi, gần như chắc ít người tu lắm. Cho nên chúng ta phải hiểu niệm đạo chi tự nhiên này rất quan trọng, là câu Phật hiệu có thể đưa chúng ta về tự tánh bổn nhiên. À, trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tức là tự tánh vốn thanh tịnh, vốn đầy đủ, vốn tròn sáng, vốn là không dao động, vốn có thể sanh ra vạn pháp. Tất cả tự tánh đều có như vậy, thì đó gọi là tự tánh bổn nhiên. Con đường để về được như vậy là niệm câu Phật hiệu thôi. Một câu Phật hiệu niệm tới cùng thì thành công. Tuy nhiên, trong tập 194 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014, và Thượng có nói như thế này: một câu Phật hiệu niệm tới cùng Ngài Hải Hiền thì được, chúng ta không được. Và Thượng nói chúng ta không được. Chúng ta phải học kinh giáo, chúng ta phải nghe giảng pháp. Còn Hòa Thượng Hải Hiền, Ngài là Thượng Thượng Căn. Chúng ta không phải Thượng Thượng Căn, cho nên chúng ta niệm không nổi, niệm tán loạn, gọi là miệng niệm di đà tâm tán loạn. Cho nên là chúng ta phải học kinh giáo, niệm tu, niệm từ từ để bỏ bớt, để buông xuống bớt. Chứ không là một hồi là niệm không được, niệm vọng tưởng quá nhiều. Đó, bà Thượng cũng nói Ngài hồi xưa Ngài cũng niệm Phật không được, Ngài phải học kinh giáo, mỗi ngày học. Học gì? Tối đọc sách, đọc có thể mê đến đọc tới sáng luôn, quên cả ngủ. Đó, bà Thượng nói Ngài đọc quên ngủ luôn là bình thường. Nó đọc với mức độ sách như vậy, chúng ta nghe pháp bây giờ có được pháp hỷ như Hòa Thượng hay không? Có thể là được mà nghe pháp không buồn ngủ hay không? Thì quý vị được cảnh giới đó, có thể được như vậy. Ngài Hạ Liên Cư vui mừng là gì? Khi biết pháp môn Tịnh Độ, Ngài có thể vui đến mấy ngày trời không ăn không ngủ. Đấy, thì chúng ta nếu mà có được những cái niềm như vậy, niềm vui như vậy, cái pháp hỷ như vậy, thì tự nhiên chúng ta sẽ tu hành tốt thôi. Còn đời nay thật ra mà nói, nhiều người nói tu hành không công phu không đắc lực. Tại sao không đắc lực? Nói thật ra một cái là chưa có làm được. Chưa làm được gì? Nhìn chưa thấu, cho nên buông không có xuống được. Nhìn thấu gì? Thế gian vô thường, không nhìn thấu. Không nhìn thấu được đời là giả. Cho nên Hòa Thượng giảng câu mà Hòa Thượng hay nhắc nhất, đó là câu trong Kinh Kim Cang, bài kệ cuối cùng của Kinh Kim Cang: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt, như điện, ưng tác, như thầy quán. Tất cả pháp hữu vi, nó giống như mộng mà thôi, giống như giấc mộng thôi. Như huyễn là ảo mà thôi, ảo là nó không thiệt. Giống như bây giờ chơi lên mạng, chơi trò chơi gì đó, ảo ảo một chút, hết kết thúc rồi. Bào tức là cái bọt nước, ảnh là cái bóng. Cái bóng chúng ta đó, bây giờ có cái bóng đèn đó, chiếu một cái, ở đằng sau có cái bóng. Cái bóng nó đâu thật đâu. Câu tiếp theo là như lộ, diệt, như điện, là như sương. Cũng giống như tia chớp á, chớp nó xẹt qua hết. Ưng tác như thị quán, ưng là nên, tác là làm, đó là thực hành quán như vậy, nên thực hành quán như vậy. Cho nên trong tâm chúng ta thường thường quán như vậy thì chúng ta mới niệm Phật mới xuống được, mới vô công phu được. Còn không, chúng ta thấy cái này thật, cái kia thật, thấy con đau, thấy con mình là thật, con mình thấy vân vân, có rất nhiều cái sự tình chấp trong thế gian, cho nên mình niệm Phật không được. Đó, Hòa Thượng nói bây giờ trong tập 194 đó, Hòa Thượng giảng rất hay, mà lần này Thiện Trang đang ưu tiên để lồng tiếng thì chưa kịp gửi tập đó. Đợt này Thiện Trang quyết định rồi, bây giờ phải buông bớt xuống mọi thứ, bây giờ không có cả nể nữa. Người này cả nể quá nhiều, vì mình thấy người này yêu cầu, người nào cũng yêu cầu hết. Người thì yêu cầu thầy ơi dịch cho con cái bộ Cô Lưu Tố Văn nhanh nhanh để con nghe, người thì yêu cầu bộ này, người yêu cầu bộ kia, người thì nhờ thầy ơi chỉ dùm chữ Hán, nhờ người chỉ này kia, nhiều thứ quá. Thiện Trang thấy thôi, suy nghĩ cho cuối cùng rồi. Hòa Thượng nói trong tập 194, người nói tất cả các việc thiện ở thế gian quý vị làm cho nhiều, quý vị cũng sanh lên cõi trời mà thôi. Tâm quý vị chưa có thật sự vào công phu niệm Phật vẫn luân hồi. Thà để thời gian mình tu nhiều hơn tốt hơn. Thật sự mà nói, phải để thời gian tu nhiều hơn tốt hơn. Cho nên là bây giờ có nhiều người lấy cái tưởng mà mình công phu cao không được. Thiện Trang nghĩ là Kinh Vô Lượng Thọ dạy rất rõ: nhân năng tự độ, chuyển tương chẩn tế. Người có thể tự độ mình được rồi thì mới có thể độ được tất cả chúng sanh, mới có thể độ được người khác. Trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, Hòa Thượng nói quý vị độ sanh, tôi nói thiệt với quý vị, nói an ủi quý vị mà thôi. Vì sao? Quý vị chưa thành Phật, chưa có độ được sanh đâu. Bao giờ thành Phật mới độ được chúng sanh? Mà thành Phật là gì? Giả linh cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên dũng cầu chánh giác. Câu này trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, nó nghĩa là gì? Giả sử cúng dường hằng sa thánh, hằng hà sa số các vị thánh. Bất như, tức là không bằng, kiên dũng, dũng mãnh đó, vững chắc, cầu làm Phật. Cầu làm Phật là cái niệm Phật bản thân Tây Phương. Cho nên là tất cả các hạnh tu á, thì đang nghe những cái bộ khoa chú 24 là về sau này, và thượng hầu như nhắc là chúng ta phải tu thôi, còn các cái việc khác không quan trọng, lấy tu hành giải thoát quan trọng. Thì đang nghĩ là điều đó hòa thượng nhấn mạnh là những năm về sau là ngài biết đại nạn sắp tới này. Nạn vừa rồi đó, chúng ta có trận nạn đó, cho nên hòa thượng nhấn mạnh buông xuống đó. Và ngài đó cũng đó, thật ra ngài đó cũng đã biểu pháp. Biểu pháp gì? Ngài nói ta không giảng kinh nữa, rồi đại nạn tới rồi đó có con. Mà trước đó ngài nhá mấy lần, ta sắp đi rồi, ta không giảng kinh nữa. Rồi quý vị thấy không giảng kinh nữa là đại nạn tới. Nhưng mà chúng ta rất tiếc đợt này là nạn rất nhiều, bởi vì thời gian qua là người bỏ đại thừa khá nhiều, bỏ pháp môn niệm Phật rất nhiều, người xa vào văn hóa truyền thống quá sâu quá nhiều, không có thời gian niệm Phật. Học Phật mà không có thời gian niệm Phật, muốn vãng sanh Tây Phương mà không có thời gian niệm Phật, học không có thời gian đọc kinh Vô Lượng Thọ, không có thời gian học tấm gương ngài Hòa Thượng Hải Hiền. Hòa Thượng nói cô Lưu Tố Vân đó có thể là đồng tu mà coi đĩa của Hòa Thượng Hải Hiền và cái bộ sách Vĩnh Tư Tập của Hòa Thượng Hải Hiền nhiều nhất. Một ngày cô coi có thể nói là chục lần, 10 lần đó, có khi trên 10 lần, và có mỗi lần cô coi là cô say mê, cô ngộ ra rất là nhiều điều. Quý vị thấy rõ ràng là dụng công của cô Lưu Tố Vân là đâu, ở trong đó toàn kinh giáo, toàn là kinh Vô Lượng Thọ như vậy. Còn bây giờ chúng ta dụng công cái gì? Người nhiều người dụng công toàn lấy pháp Nhân Thiên, Thái Thượng Cảm Ân Thiên với Đệ Tử Quy làm chính, học cả ngày thì coi như là tiêu rồi. Tại vì sao? Đó là trợ không phải chính. Hòa Thượng nói cái đó chỉ học 1 đến 3 năm thôi. À, còn bây giờ mình làm quá nhiều thứ, cho nên Thiện Trang nguyện rồi thôi, chắc làm một năm nữa thôi, các cái chương trình cũng bớt giảm xuống, ngày cả Ấn Tống Mấy Ngày Pháp chắc cũng nghỉ luôn. Sau này năm sau chắc là sẽ đăng những video lên hướng dẫn cho quý vị tự tải pháp, tự chép thẻ, mua thẻ rồi tự chép lấy. Rồi còn có cần nguồn thì Thiện Trang đưa lên mạng luôn cái nguồn đó. Đó, quý vị cứ lấy tự tải xuống, tự in ra, tự phát tán Ấn Tống. Thiện Trang nghĩ không làm nữa, hoặc là để cho người khác làm, Thiện Trang không làm nữa. Thiện Trang chỉ vào chuyên nhất hai mảng, một là phiên dịch, hai là nếu mà còn duyên chia sẻ giảng pháp này đó, chỉ có hai mảng này thôi, còn nghĩ không có làm nhiều thứ nữa, bớt đi. Còn ai yêu cầu bộ nào nữa, Thiện Trang cũng xin nghỉ, không có dịch nữa, dịch bấy nhiêu thôi, dịch hết bộ này mới tới bộ khác. Bây giờ phải độ mình là chính. Bây giờ thời kiếp tới rồi, bây giờ phải độ mình, không nên ham nữa, đừng có vì chúng sanh. Người ta nói nghe, thầy ơi dịch bộ cô Lưu Tố Vân để con nghe, nhưng mà họ nghe được mấy lần đâu, họ nghe cái một lần xong rồi họ có nghe nữa đâu. Trong khi đó phải nhất môn thâm nhập trường thời huân tu, nghe một bộ phải nghe cho sâu, nghe cho nhiều, mà có nghe không, đâu có nhiêu nghe. Cho nên là thật sự, mà thật sự những người thật sự tu đó quý vị, nghe có bộ của Lưu Văn bao nhiêu đã đủ rồi, qua nghe Hòa Thượng đi, Hòa Thượng giảng nhiều bộ lắm, nghe bộ nào cũng được. Nghe bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa đi, 600 tập, 1200 giờ đi, Hòa Thượng nói ai mà nghe được bộ đó là gì? Có đại phước báo, đại thiện căn. Quý vị muốn đại phước báo không? Không có, toàn là thấy ôi trời sao bộ đó dài quá thầy ơi, dài vậy, nghe đến 600 tập, 1200 giờ làm sao nghe nổi. Hòa Thượng nói mỗi ngày quý vị nghe 4 giờ, một năm 300 ngày đủ rồi, một năm. Nhưng mà đó là nghe một lượt đó quý vị, còn nếu mà nghe hai lượt thì có bao nhiêu đâu, 2 năm. Nghe 3 lượt thì sao, 3 năm, 3 năm chứ bao nhiêu, mà sao mà không có bỏ ra được 4 giờ để mỗi ngày nghe. Đó là cho là nghe thêm Thiện Trang, nghe thêm ai đó nữa đi, thì coi như một ngày mình cũng phải nghe được 6 giờ đồng hồ. Hòa Thượng nói 8 giờ nghe kinh, 8 giờ niệm Phật, đạo tràng phải tu như vậy. Có nhiều người bây giờ lại đem cái lý luận ra nói tu mà trốn đạo tràng, tu mà tu thế này kia làm sao, phải tu giỏi á, là phải ở trong chúng, ở trong đạo tràng đó mà tu, ở đi làm việc đủ mà tu mới giỏi. Đúng, người ta nói đúng, là gì? Đúng ở trên lý. Trên sự thì sao? Không đúng. Trên sự quý vị ở trong đó cảnh nó chuyển quý vị rồi, làm sao quý tu được? Ở trong đó bận rộn tối ngày làm sao mà tu được? Mình chưa phải là Bồ Tát, đó là Bồ Tát mới tu vậy được thôi. Chúng ta là vô đâu là dính đó, vào trong gia đình là dính với gia đình. Quý vị thấy con người bây giờ ba đứa con đi học online ha, ba đứa con đi học online là gì ha, bây giờ đâu có thể học đâu, phải ba cái máy, một cái máy iPad, hai cái máy tính, rồi coi ba đứa nó, tại vì nó nhỏ nhỏ nó đâu biết chỉnh đâu, cứ rớt mạng hay gì nó là tới chỉnh cho nó. Rồi hai vợ chồng và giáo viên nữa, giáo viên đi dạy thì giáo viên cũng dạy online nữa, cũng phải thắm hai cái máy nữa, khổ không? Vào thời đại này quá khổ, khổ lắm rồi mà chui vào đầu của đó làm gì đó. Cho nên quý vị không tin, quý vị thấy không tin nhân quả. Phật nói thời này là thời kỳ nào mạt pháp càng về sau tuổi họ con người còn giảm, phước báo nó giảm, nó sẽ nhiễu như nhiều hơn, đâu có thể nào mình chống lại được, mình chống lại nó không nổi, tại vì một mình sức mình không đủ, nghiệp chúng sanh nặng quá. Và đồng thời thế nào nữa, quý vị phải hiểu rằng ngài Lý Vĩnh Nam trước khi bản sanh một ngày, ngài nói di huấn sau cùng của ngài Lý Vĩnh Nam là gì? Thế gian này loạn lắm rồi, cho dù Phật Bồ Tát thần tiên có giáng phàm cũng không cứu được nữa, chúng ta chỉ có một sinh lộ, tức là một con đường sống là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nghe không, có nghe điều đó không? Mà nếu chúng ta không chú trọng điều đó thì thật là rất đáng tiếc. Và rất đáng tiếc rồi, đến khi nó chuyển cảnh, nó chuyển rồi thì ra đi. Đợt này cũng khá nhiều người ra đi đó quý vị. Bao nhiêu người bản sanh? Quý vị hỏi bao nhiêu người bản sanh? Những người nào mà đủ tư lương là từ năm 2012, những năm trước Hòa Thượng đã nói, Hòa Thượng nó khuyến khích như vậy đó, cảnh báo. Thì ngài nói nó dời lại thôi, và dời lại đúng đó, phải không? Dời lại tới đến giờ không thấy đâu. À thấy yên bình quá. Thế mà Thiện Trang thấy đợt này á, chỉ là đợt nhẹ đó, thì Thiện Trang nghĩ là trời Tứ Thiên Vương cũng thương chúng sanh ở cõi Nam Thiện Bộ Châu chúng ta. Các ngài cũng tiễn mộ sơ sơ thôi, cho đi bớt, nhưng mà đi những người đa số lớn tuổi. Quý vị thấy cái dịch này nó hay là gì? Người lớn tuổi chết nhiều, người trẻ tuổi, trẻ nhỏ không sao hết, nghiệp nó ít mà, hay chưa? Và đồng thời gì? Ngăn người ta nghiệp sát. Hết đám cưới, đã không có đám cưới cho nên không có tổ chức mấy chục bàn tiệc, mấy trăm bàn tiệc, giết bao nhiêu chúng sanh, không có. Không có đám tang cũng vậy, đám tang không khỏi có luôn, rồi khỏi sát sanh. Bây giờ đó là Thiện Trang nghĩ Phật Bồ Tát đã cứu. Chắc Phật Bồ Tát gợi ý cho trời Tứ Thiên Vương cai quản Nam Thiện Bồ Châu, nói thôi ra cho nó chặn nhẹ nhẹ thôi, mà tiễn bớt một số người đi, nghiệp nặng quá đó. Bây giờ nhưng mà tiễn mà ngăn dùng nghiệp sát lại, bằng cách đừng cho nó tổ chức đám tang linh đình nữa, đừng cho nó tốt đám cưới, không cho nó đi ăn nhậu nữa, bây giờ tụ tập ăn nhậu cũng không được, không cho nó hát hò karaoke nữa. Đó, phải cho như vậy để nó khổ, nó dám bớt nghiệp, không tạo thêm nghiệp mới. Quý vị thấy đợt dịch này bớt tạo nghiệp mới rất nhiều, quá tốt rồi. Cho nên trong cái không tốt có cái tốt. Nếu không có trận dịch này thì chắc nghiệp sát vẫn tiếp tục tăng rất nhiều, nhưng mà nhờ nghiệp này, nhờ giảm bớt. Cho nên từ đó và đồng thời gì, bao nhiêu người thức tỉnh, bao nhiêu người học pháp thế gian, nào là gia đình tốt đẹp vân vân, các chùa các nơi này giảng toàn thế gian. Bây giờ sao? Dịch bệnh tới một phát họ bỏ luôn, khói nghe nữa, nghe cái đó làm gì nữa. Bây giờ chết sống chết quan trọng, hay là nghe sống đời sống đó quan trọng? Đó gọi là Phật pháp, không phải Phật pháp, cái đó là thế gian pháp. Thế gian pháp không cứu nổi, phải là Phật pháp mà. Cho nên là từ đó thì Nhã nghĩ đúng rồi, Phật Bồ Tát quá hay, làm bao nhiêu người giác ngộ trở lại, tỉnh lại, phải vào Phật pháp đại thừa, phải vào pháp môn tu hành, ít nhất cũng phải tu các môn nào đó, trong đó pháp môn chúng ta cơ hội tốt nhất. Cho nên là chỉ có những người nào thời kiếp này ai thật thà nghe lời thật làm. Hòa Thượng nói chỉ cần 6 chữ đó thôi, thật thà nghe lời thật làm, ta dạy sao làm vậy theo lời chư tổ, đừng có chế ra, đừng có sáng tạo ra. Quý vị muốn tạo một cái hệ thống nào đó mới không được đâu, nghiệp chúng sanh nó như vậy rồi, Phật Bồ Tát làm. Còn nếu như người thế gian làm không được, chúng ta không đủ sức để làm, Phật Bồ Tát làm thôi, chúng ta trợ duyên theo mà thôi. Cho nên phải hiểu học thời nay thì Trang thấy người học tịnh độ chúng ta rất đông, theo hòa thượng rất đông, nhưng mà đa số không hiểu. Không hiểu gì? Lấy lý thì bác sự, lấy sự bác lý, cái nào cũng chấp. Ví dụ nghe nói ngài Lục Tổ Huệ Năng nói tam quy y, quy y giác chánh tịnh, cho nên tôi không cần quy y tăng bảo, không cần quy y Phật bảo, không cần quy y gì hết, tôi tự quy y được rồi. Đó là chỉ nói một cái lý mà thôi. Còn sự thì quý vị phải quy y, cũng phải quy y. Vì sao? Nếu quý vị không quy y, quý vị không cung kính tam bảo, cung kính tam bảo của quý vị đâu, chấp lý bỏ sự rồi. Rồi có người thì sao? Có người thì chấp rằng gì? Tâm chúng ta thanh tịnh rồi, cho nên là ở tu hành ở mọi cảnh giới thì thanh tịnh, phải chấp lý tiếp. Cho nên không cần phải nánh duyên nào nói niệm Phật. Hòa thượng nói niệm Phật là gì? Ở mọi lúc mọi nơi cũng niệm Phật, chứ đâu phải vô tới câu Phật hiệu phải cần niệm Phật. Đó là nghe chưa rõ. Hòa thượng đề xướng niệm Phật một ngày một đêm kìa, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa kìa, hòa thượng nói đi nói lại rồi kìa. Và trong tập Thiện Văn nhớ là cũng mới đây thôi, hình như là 338 thì phải, tập nào Thiện Văn có ghi đây để Thiện Văn nhắc, 378 hòa thượng nói cách tu ngày trong niệm Phật đường là thế này, là nên tu 7 lần 7 ngày, rồi 7 ngày 7 49, tu suốt 24 giờ niệm Phật. Ai mệt thì đi ngủ, ngủ nghỉ rồi khỏe vô niệm tiếp, cứ người luân phiên nhau niệm, niệm miết thì năng lực rất lớn. Đó, hòa thượng đó toàn dạy niệm Phật không à, chứ đâu phải dạy chúng ta nên vậy đâu. Tại vì ngày xưa có nhiều người niệm Phật không lo tu tâm dưỡng tánh, không sửa đổi thân tâm mình, cho nên hòa thượng mới nói phải sửa tâm, phải nào vân vân. Hòa thượng nói phải tu, chấp quá nó bỏ gia đình, nó bỏ bê gia đình, nó không có lo làm gì hết, cho nên phải nói tu trong đời sống. Thì hòa thượng nói tu trong đời sống rồi thì lại chấp trong đời sống, khỏi tu khỏi niệm Phật rồi. Vậy chứ cô Lưu Tú Vân của thành tựu nhờ gì? Quý vị coi, cô Lưu Tú Vân nhờ một ngày 10 tiếng nghe pháp, toàn lại niệm Phật, 10 năm như vậy thành tựu. Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm, chú Hồ Tiểu Lâm đó, giám đốc Hồ Tiểu Lâm đó, thành tựu gì? Một ngày tới công ty đóng cửa phòng lại niệm Phật, tới 12 giờ buổi chiều bắt đầu mới mở cửa ra ăn cơm làm việc. Người đó được thành tựu, được hòa thượng khen ngợi. Còn quý vị thấy có ai mà tu hành được hòa thượng khen ngợi là tu trong đại chúng làm việc suốt ngày đâu, được thành tựu đâu? Có không? Không có, ngoài trừ hòa thượng Hải Hiền, một người duy nhất. Mà hòa thượng nói chỉ có hòa thượng Thái Hiền thôi, có ai đâu. Khó lắm kiếm người như vậy, khó lắm. Chúng ta không phải căn tánh đó, chúng ta phải biết yếu. Thì cha nói câu là tri bỉ tri kỷ, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, trăm trận trăm thắng, câu này của Tôn Tử. À, cho nên là chúng ta biết mình yếu thì thôi tránh duyên đi con đó, thôi tránh duyên né thôi con, xin phép con không dám quản đạo tràng. Hòa thượng nói ngày nay mà quý vị trụ trì đạo tràng á, chắc quý vị không ăn sanh đâu. Vì sao? Ngày xưa Phật Bồ Tát tới trụ trì đạo tràng, còn chúng ta ngày nay không phải trụ trì đạo tràng, chúng ta tình nguyện nhận cái đạo tràng thiệt bự. Không phải đạo tràng nói là chùa chiền là đạo tràng đâu quý vị. Hướng dẫn đông đảo Phật tử cho đông, rồi hướng dẫn đông đảo người tu văn hóa truyền thống gì đó cho đông, mà mình chưa phải Bồ Tát thì coi chừng luân hồi đó, không vãng sanh đó. Hòa thượng nói rõ ràng điều này, hòa thượng có nói đúng không? Hòa thượng nói rõ ràng thời xưa là chư Phật Bồ Tát đến tái lai để trụ trì đạo tràng cho những người chúng thường, chúng ta phàm phu chúng ta tu. Bây giờ chúng ta cũng vậy, phải những người làm chức đó là chỉ có phải Phật Bồ Tát thôi, thì chúng ta nghĩ mấy người đó chắc Phật Bồ Tát thiệt à, nhưng mà Phật Bồ Tát phải thể hiện tôi làm như vậy đó nên tôi phiền não lắm, tôi tu không được nè. À, quý vị né đi, quý vị biết, quý vị đừng có nhào vô à, đừng có bắt chước tôi đó. Phật Bồ Tát thiện đó, cho nên là Thiện Văn nghĩ những người làm cái đó chắc Phật Bồ Tát thiệt chứ không phải giả đâu. Mình nói như vậy mình phải khẳng định là đó là Phật Bồ Tát đó, coi chừng mình phỉ báng người ta đi. Nhưng mà người ta đang diễn cái hạnh đó, mình phải gọi là cung kính, nhưng mà sao gọi là lễ từ, liếng đức lễ từ. Trong kinh Hoa Nghiêm dùng bốn chữ là liếng đức lễ từ. 53 thâm vấn của Thiện Tà đồng tử đều là liếng đức lễ từ, trừ thứ nhất với thứ cuối cùng thôi. Tức là sao? Liếng đức là tôi mến mộ đức hạnh của anh, tôi rất tự hào, tôi rất là thích, ngưỡng mộ, nhưng mà tôi từ biệt, tôi không học theo pháp này. Quý vị làm được thì tôi không làm được, tôi chỉ nhất tâm niệm Phật từ đầu đến cuối thôi. Thiện Tà đồng tử đó, 53 thâm vấn đó quý vị. Cho nên bây giờ mình cũng phải cung kính tán thán. Hòa Thượng nói trong tập 194 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, Hòa Thượng nói thời nay Phật Bồ Tát cũng ứng hiện rất nhiều. Quý vị phê bình người ta đi, quý vị chửi người ta đi, rồi mai mốt quý vị vào đâu, vào địa ngục đó, địa ngục là quỷ súc sanh đó, không ăn sanh đâu. Người ta có thể diễn cái vai đó, nhưng người ta là Phật Bồ Tát đó. Cho nên tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát, chứ không phải bình thường đâu. Người ta diễn nghịch hạnh đó. Cho nên Thiện Trang nói là không tán thán người ta, nhưng mà Thiện Trang phải cung kính người ta, chứ không phải là dìm người ta. Nên những cái hạnh nào đúng sai mình phải phân biệt. Đúng rồi, mình tán thán, sai không nhất định không tán thán. Ngài Thiện Tài đồng tử không tán thán mà, nhất định không tán thán, nhưng mà mình vẫn cung kính người ta, chứ không phải là ghét người ta, trù ẻo người ta, mong người ta đọa lạc đâu. Nếu mà như vậy thì chúng ta không phải là người tu hành. Đó, đời nay thì ngược đời lắm, cái gì người ta theo mình á thì mong là tốt, khen rồi thì đã lên ha. Còn người ta không theo mình á thì sao? Dập cho người ta xuống đáy bùn luôn, cho người ta đọa lạc đi cho đáng xứng đáng. Thế tâm từ bi của quý vị đâu? Không có. Cho nên là thời nay có rất nhiều điều sai lầm. Và nếu nhiều người nghe Thiện Trang nói như vậy thì bắt đầu là có cái sự phân biệt chấp trước rất lớn. Nào là chia bè chia phái vân vân, bây giờ đủ các bè đủ các phái đó. Tịnh Độ Tông bây giờ Việt Nam mình ai cũng nói mình theo Hòa Thượng Tịnh Không đó. Đã từ lâu thầy đó theo Tịnh Không, Hòa Thượng Tịnh Không vân vân, người này kia, nhưng mà mỗi người vẽ một con đường khác. Vậy ai là người theo Hòa Thượng Tịnh Không đó? Thì quý vị phải có trí huệ sáng suốt mà nhận định. Và khi mà chúng ta nghe một người nào đó phỉ báng một người khác thì chúng ta phải từ từ nghe đã. Đầu tiên phải suy xét cái người phỉ báng đó, người nói cái xấu người đó đó, cái người nói những cái lỗi lầm người đó là ai, người đó tu như thế nào, học như thế nào, hiểu như thế nào, cái giá trị của lời nói đó nó bao nhiêu. Chứ bây giờ bên nhóm này nhóm kia công kích nhau nhiều lắm, quý vị phải nghe cho rõ đó. Giống như có một cô cũng nói hồi trước con nghe con nghi ngờ thầy, vì sao có người nói thầy như thế này thế kia. Thì nhân nói thì cứ để người ta nói đi, người ta nói rồi từ từ thời gian rồi mình sẽ biết. Mình biết ai là thế nào, người đó như thế nào. Quý vị suy xét đầu tiên cái người đó nói, người ta có tư cách để nói hay không, người ta tu thế nào, người ta học thế nào, tu thế nào, và những lời người ta nói mình suy xét lại có đúng hay không. Giống như người ta nói là ơi thầy Thiện Trang bây giờ đi lạc đường rồi, không có đi theo Hòa Thượng với Chư Tổ nữa đâu, lệch đường rồi. Họ nói như vậy thì quý vị hãy coi lệch chỗ nào, lệch chỗ nào, có đúng như vậy hay không. Người ta đã nghe pháp Hòa Thượng bao nhiêu rồi, lệch chỗ nào, và Thiện Trang giảng có tương ưng hay không, và có hành trì thế nào. Coi từ từ mình mới coi, mình suy xét coi rồi cái người đó thời gian sau thế nào, tu thế nào đó, mình phải suy xét cho kỹ, chứ không phải nghe một cái là chạy. Thời nay Thiện Trang thấy tội lắm, có người đồng tu á nói với Thiện Trang con đang niệm Phật một ngon đó, niệm Phật kinh Vô Lượng Thọ, có người ta nói tới nói với con là thôi niệm chi cho khổ vậy, 10 niệm lúc vãng sanh, lúc lâm chung vãng sanh rồi, bây giờ bổn nguyện niệm Phật đó quý vị, còn gì tu nữa. Rồi cậu không thấy dao động tính tâm thì sao? Không nghe. Mình phải biết lựa chọn thiện tri thức, người nào tu theo đúng Hòa Thượng, đúng theo Chư Tổ, đúng theo xưa nay thì chúng ta mới tin. Bây giờ quý vị, tại vì quý vị lấy ngọn gồm gốc là toàn là nghe mấy vị giảng lại không à, quý vị không vô pháp của tổ sư, quý vị không nghe pháp Hòa Thượng, quý vị không nghe Đại sư Ấn Quang, quý vị không nghe Chư Tổ, thì quý vị toàn lấy người đầy nơi đại đây không à. Gọi là y pháp bất y nhân mà, chúng ta phải theo pháp không theo người, theo kinh, kinh Vô Lượng Thọ. Giống như có người nói kinh Địa Tạng đi, tụng kinh Địa Tạng à, có rất nhiều ma quỷ tới nhà mình vân vân, ghê lắm rồi thế này thế kia. Có người hỏi như vậy trong Phật học vấn đáp á, thì nghe nói quý vị tìm coi chỗ nào trong kinh Địa Tạng nói như vậy. Không có. Kinh nào nói như vậy? Không có. Trong kinh Địa Tạng luôn luôn tán thán là nếu mà tụng kinh Vô Lượng Thọ được bao nhiêu phước, phước này phước kia lớn như vậy, nào là được quỷ thần hộ vệ, nào là trong vòng 100 dạ do tùng cái nhà bốn hướng đông tây nam bắc đó, nếu 10 ngày trai mà tụng được một biến kinh đó được bình an vô sự, vậy mà họ nói vậy mà cũng tin. Đó là theo pháp, người chẳng theo pháp. Cho nên phải y pháp bất y nhân. Người ta nói người chuyện của người ta, mình phải coi nó đúng không. Kinh nói như vậy, giống như kinh Vô Lượng Thọ nói như thế, thì chúng ta mới căn cứ vào kinh Vô Lượng Thọ mới không trật. Còn không, quý vị cứ theo cái ý kiến giải của người đời, đời. Bây giờ người ta nhiều kiến giải lắm, đủ các cách để xuống, nói thế này, nói thế kia đó. Cho nên là rất nguy hiểm. Quý vị học Phật Pháp không chắc. Mà thường đời nay á, tại vì có cái smartphone, cái điện thoại thông minh lên mạng à, vô nghe, 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 người nào cũng nghe. Rồi nghe một hồi giống không biết đường nào tu. Cho nên Thiện Trang nói lại kỹ lần nữa, quý vị phải thâm nhập kinh Tạng, phải lấy kinh Vô Lượng Thọ, lấy kinh Tịnh Độ làm chủ, lấy chữ độ Tịnh Độ Tâm làm chủ, nếu như chúng ta học theo Tịnh Độ. Còn nếu học pháp môn khác thì phải lấy theo, chứ không phải chạy lang thang đâu. Rồi bây giờ người ta nói nhiều cái lắm, Hòa Thượng Tịnh Không cũng bị bao nhiêu người phỉ báng, quý vị thấy không? Rồi những người phỉ báng đó có tư cách hay không? Hồi xưa có một người, có người phỉ báng nói cho ông thầy đó nói thì Hòa Thượng Tịnh Không như thế này thế. Thiện Trang hỏi lại, cái vị đó tu như thế nào, tu bao nhiêu rồi, học được bao lâu rồi, à, tu bao nhiêu, học bao nhiêu, à, mình nói đủ tư cách để nói. Thiện Trang nói một câu vậy thôi, tu học bao nhiêu, cái tuổi như vậy chứng xứng đáng cháu của Hòa Thượng, xứng đáng học cũng chưa bao nhiêu, tu bao nhiêu, không có cái tư cách nào để nói với Hòa Thượng hết đó. Vì sao? Mình chưa có trải nghiệm, mình chưa có tu mà mình nói sao được. Nói chỉ là nói theo người ta thôi. Và nói có đúng không? Không đúng thì cần gì phải nghe. Đó cho nên mình phải có chánh kiến, chứ đừng có phải ai nói gì nghe đó. Nói một hồi bây giờ tà thiết rất nhiều, gọi là thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Quý vị phải có chánh kiến, phải có vững tâm đó, lựa chọn thiện tri thức cho đúng. Chứ mà ai nói gì nghe. Bây giờ đủ cách nói, nào nói này nói kia, nói qua nói lại, cách nào nói cũng nghe hợp lý hết đó. Nhưng mà quý vị xét theo kinh điển nhà Phật nó trật, xét theo tư tưởng nó trật thì không theo nha. Chúng ta vẫn cung kính nhưng không theo. Thì đây là điều mà Thiện Trang nhắc lại cho chúng ta, là niệm đạo chi tự nhiên rất là quan trọng đó. Niệm pháp môn niệm Phật này gọi là hoành siêu tam giới, vượt ngang tam giới. Tức là từ đây chúng ta đi qua Tây Phương Cực Lạc, từ cõi người ra, không phải đi thụ xúc, tức là đi lên, không phải giống như leo trên ngọn cây mới ra khỏi, mà bây giờ chúng ta từ ngang đó, từ ngang giống như trong thân tre đục một cái lỗ chui ra ngoài được là xong đó. Chứ còn người ta là gì, bò từ dưới đó, trong thân tre cái đục bao giờ đến ngọn tre ra mới ra được. Còn chúng ta không cần đó. Kính đăng tứ độ là mau mong chóng đó, lên được thẳng tắp lên được bốn độ là phương tiện hữu duy độ, phàm thánh đồng cư độ, thật báo trang nghiêm độ và thường tịch quan tịnh độ, thành tựu vô một trong đời. Một pháp môn này, chỉ có pháp môn này thù thắng nhất. Tất nhiên những người có căn tánh mới tu được pháp môn này. Chúng ta vẫn tán thán các pháp môn khác nhưng chúng ta không theo đó. Phải như vậy. Bây giờ mà phê bình mà pháp môn khác cũng không đúng à, còn người ta phê bình mình kệ, ai phê bình người đó không thể thành tựu. Quý vị nên nhớ, những người tu hành thành tựu là những người không phê bình những pháp môn khác, vì pháp môn khác là cúng của Phật nói đó. Còn phê bình người khác thì chúng ta chỉ nói sự thật đúng sai để chúng sanh nhận biết mà thôi. Người giảng pháp như Hòa Thượng hay Tịnh Không hay là Thiện Trang v.v. đều có trách nhiệm nói đúng sai, chứ không phê bình, không có chỉ trích, mà chỉ nói đúng sai. Ví dụ như Thiện Trang là người già phiên dịch thì cái nó sai nó đúng thì phải chia sẻ để quý vị biết sai đúng, những người sao tránh, đừng có lấy cái đó là khuôn. Mấy cái đó khuôn rồi là sau này là nó cứ sai miết. Còn nếu như chúng ta biết cái đó sai chúng ta sửa. Cho nên phải nói như vậy, đó là nhiệm vụ người nói. Còn quý vị chấp cho đó là Thiện Trang nói là chỉ trích thế này kia thì quý vị chấp vô, quý vị mang tội ráng chịu ha. Thiện Trang nói xong Thiện Trang bỏ hết à, hồi trước có thể không bỏ được hay bức xúc lời pháp hay như vậy bị dịch nó sai tức quá ha. Nhưng bây giờ thôi kệ, phước chúng sanh thế như thế cho nên thôi kệ, là thôi mình nói là mình để mình đính chính lại thôi, còn ai thế nào không sao hết. Còn những người nào muốn chửi tới cứ chửi không sao, có quyền chửi thấm hóa, chửi thiện gian càng nhiều thiện gian càng tiêu nghiệp chướng tốt thôi, nghiệp chướng càng ít thì sẽ thẩm vị càng cao ha. Tiêu được càng nhiều mai mốt công phu càng mau đắc lực, yên tâm không sao hết, chấp nhận, mình phải chấp nhận điều đó ha. Chứ còn bây giờ không thể nào, tại vì giới Bồ Tát là gì, không có rao nói lỗi tứ chúng, mà dùng tâm nào, dùng cái tâm cống cao ngã mạn, dùng tâm danh văn lợi dưỡng kìa. Còn bây giờ mình không phải gì dùng cái tâm đó, cho nên mình không có sao hết ha. Không có sao hết, mình không có phạm giới Bồ Tát đâu, nên là không có vấn đề gì cả. Còn nếu mà mình cố tình dìm người ta xuống vì cái muốn tôn mình lên, vì cái lợi ích của mình muốn đông tín đồ đó, thì mình phạm giới. Còn đang đây đó, mình chỉ vì Phật Pháp, vì bảo vệ chánh Pháp mình nói không sao cả, nên đôi khi phải chấp nhận thôi. Bây giờ tà nhiều quá, bây giờ chúng ta phải nói, nó phải đụng chạm thôi. Quý vị hiểu như vậy, nghe như vậy, tin tưởng, còn ai không tin tưởng không sao. Thiền Trang nói rồi, đời này có ai có duyên thì mình dẫn người ta về, còn nó không, tức là cùng đi về đó, Tây Phương Lạc, không có duyên thì thôi, Thiền Trang xin phép, bye bye, hết duyên. Thiền Trang nói, Đức Phật A Di Đà, con hết duyên rồi, ngài tiễn con đi, đưa tiễn con đi, con vãng sanh sớm thôi, không cần nhiệm vụ nữa, hết việc rồi, càng khỏe, đời sau trở lại, dễ độ sanh hơn. Đời này khó quá, gian nan quá, chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề can cường nan hóa, cứng đầu quá, khó dạy lắm đó. Cho nên là thôi đi, tốt nhất là về Tây Phương Lạc đỡ với mất công ở đây, rồi thị phi nhân ngã, rồi cứ tạo ra nhiều thứ chuyện nữa, mất công đọa lạc, người này đọa rồi người khác đọa, mình không đọa người ta cũng đọa, người ta phỉ báng mình người ta cũng đọa mà. Cho nên là không nên kết tội ác với chúng sanh, không nên tạo cho chúng sanh duyên ác. Còn chánh nó vẫn là chánh, tà là tà, chánh chắc chắn sẽ tồn tại, tà trước sau gì cũng bị thôi, chứ không có bao giờ tồn tại được mãi đâu. Tà không thể thắng chánh được, ai đi chính xác đường lối tu hành đúng, từ từ rồi quý vị thấy những cái pháp môn nào nó sai, những cái đường nó sai, dần dần nó sẽ hiện ra. Còn người ta đi đúng cả ngày nó sẽ được đúng ha. Thì nhân nói mới đầu xuất phát thì nó giống nhau lắm, ví dụ cùng một điểm đúng không, quý vị xuất phát đây, người này đi đúng cái đường chính đúng không, là đi thẳng này, người này đi lệch nó lạc qua này, người này đi lệch nó lạc ở đây, một hồi là thấy xa nhau lắm đó, là sẽ phân biệt được. Mới đầu không phân biệt được, nhưng mà càng về sau càng phân biệt được. Vì vậy yên tâm, không có bao giờ lạc đâu ha. Chỉ có như lạc lúc đầu thôi, còn sau đó là phân biệt rất rõ ràng, chánh là chánh, tà là tà. Hòa Thượng Tịnh Không cả đời thiết giảng kinh thuyết pháp Hoằng Dương đó, cho nên là ngài đi con đường đó và chúng ta cứ đi theo đó, chư tổ đều như vậy. Hòa Thượng Tịnh Không á, ngài nói thật đó, có một số lúc ngài bật mí đó quý vị, có số lúc ngài bật mí là ngài thật sự ngài nói là đáng lẽ ra ngài vãng sanh rồi đó, nhưng mà tại vì ngài chưa có hết nhiệm vụ cho nên ngài ở lại đó. Có lúc ngài nói mé mé đó, ai mà chỉ tin ý chút nghe, có một số như bữa Thiền Trang dịch cái tập nào, nghe tập nào Hòa Thượng có nói nữa, Hòa Thượng có nói là đáng lẽ là ngài về thôi, ngài không muốn nữa ở thế gian nữa, nhưng mà nhiệm vụ chưa xong cho nên là ngài còn trụ lại. Đó là ngài trụ lại, mà ngài trụ lại là phước cho nhân gian. Nếu không ngài không trụ lại, nhiều khi có chiến tranh nữa đó. Như thầy Thiện Trí, thầy cứ nói bị Hòa Thượng mà ra đi cái chắc Đài Loan bị đánh, bị Trung Quốc đánh đó. Tại vì suốt ngày cứ kéo máy bay gì đó bay vèo vèo suốt mặt đó mà đó. Thiện Trang thì nói chắc chắn Đài Loan không chỉ có mỗi Hòa Thượng, còn có những bà câu tăng nữa, cho nên là chắc chắn còn. Nhưng mà nghiệp chúng sanh vẫn là nghiệp thôi, các ngài cũng muốn ủng hộ lắm, nhưng mà có khi nghiệp nhiều quá không chịu nổi. À, chúng ta ở đây cũng có một trận nghiệp đó, đợt này kinh tế suy thoái đủ thứ mọi khó khăn, người dân khổ rất nhiều đó, dịch bệnh mới sơ mà trận đó cũng chết rất nhiều người, không biết bao nhiêu người chết rồi thì dân cũng không biết, không có quan tâm, không theo dõi. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy trong thời đại hiện nay, nếu như không có thâm nhập Đại Thừa, không thâm nhập Kinh Vô Lượng Thọ, không chuyên tu Tịnh Độ, rất khó cứu vãn trong thời kiếp này. Cho nên chỉ còn một con đường, một sinh lộ thôi đó. Ngài Lý Minh Nam nói rồi, chúng ta ráng mà học Kinh Vô Lượng Thọ, bám vào đây. Còn nếu như lang bang coi chừng lỡ qua ngày nào đó quý vị biết đâu ra đường dính dịch Covid phá rồi xong, về cái mấy ngày sau ra đi, tư lương tịnh độ chưa đủ, hành trang tịnh độ chưa đủ thì sao? Thì chưa có bản sanh, chưa bản sanh đâu thì đọa luân hồi. Không bản sanh chắc chắn luân hồi chứ còn đâu nữa, chúng ta đâu có chứng quả đâu mà chúng ta đòi ra luân hồi, đúng không? Chắc chắn rồi mà luân hồi thì sao? Nhiều kiếp đau khổ dài lâu, biết đời nào mới ra lại. Đừng nghĩ luân hồi là ngon, trong cái thời kiếp này là nó kiếp giảm, chắc chắn đời sau khổ hơn đời trước. Đời sau dễ tạo nghiệp hơn đời trước, phước báo càng lớn càng tạo nghiệp nhiều. Trong cái thời giảm kiếp là người phước báo càng lớn càng dễ tạo nghiệp nhiều. Trong cái thời tăng kiếp thì người phước báo càng lớn càng tạo được phước báo lớn. Bây giờ chúng ta đang thời giảm kiếp cho nên khổ lắm. Hãy trân trọng cơ hội này, một ngày hy hữu khó gặp. Câu của cổ nhân nói là thiên tái nan phùng. Thiên tái, thiên là ngàn, tái là năm, ngàn năm khó gặp. Bây giờ không phải ngàn năm có gặp đâu. Ngài Bành Tế Thanh nói một ngày hy hữu hiếm có khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta đã gặp được rồi, nếu không trân trọng thì giống như cầm được viên kim cương nhìn thấy rồi, mới rờ cái tay tới, chưa cái cầm vô hẳn trong tay, rớt mất bể toan rồi xong. Thế là lại đợi đến cơ hội khác. Cho nên ai khéo, khéo tu, khéo học thì có thể thành tựu ngay trong đời này bằng câu niệm đạo chi tự nhiên đó. Câu này chúng ta phải nhớ cho kỹ nha. Đấy, nhớ không nỗ lực tu thiện. Tu thiện là gì? Làm thiện là gì? Niệm Phật là làm thiện nhất. Đó. Và niệm đạo được đến tự nhiên đó là niệm Phật về sanh tịnh độ, thì có thể trở về với tự tánh bổn nguyên của mình. Phật bảo Bồ Tát Di Lặc cùng chư thiên người đời vân vân rằng Thanh Văn Bồ Tát trong cõi nước vô lượng thọ có công đức trí huệ không thể khen nói. Nếu mà thêm chữ hết nữa thì còn đó. Và cõi nước đó vi diệu an lạc thanh tịnh như vậy, sao không nỗ lực tu thiện niệm đạo đến tự nhiên? Đó là thiện nhân tạm dịch. Hòa thượng Tịnh Không ngài chú giải như thế này: Phật nói với Bồ Tát Di Lặc và đại chúng dự hội rằng, Thanh Văn Bồ Tát trong thế giới cực lạc, công đức trí huệ của các ngài không thể dùng ngôn ngữ của chúng ta mà tán thán xưng thiết được. Hoàn cảnh cõi nước tu học, sinh hoạt của các ngài tinh vi, kỳ diệu, an lạc, thanh tịnh đạt đến trình độ như vậy. Sự thù thắng trang nghiêm tốt đẹp này là thế giới chư Phật mười phương không cách nào so sánh được. Nơi đó tốt đẹp như vậy, vì sao tất cả chúng sanh không nỗ lực tu thiện, không mong muốn cầu sanh tịnh độ chứ? Nếu thật tin phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì tự nhiên liền có thể được sanh. Khi sanh đến thế giới cực lạc liền khôi phục thanh tịnh bổn nhiên của tự tánh. Do đó có thể biết niệm Phật chính là niệm tự tánh. Quý vị thấy rất hay, và thường chú giả rất hay. Tức là ở đây có những đoạn, thứ nhất là Phật nói với Bồ Tát Di Lặc và đại chúng dự hội, thì Thanh Văn Bồ Tát ở trong thế giới cực lạc á, công đức của các ngài ấy thì nếu mà dùng ngôn ngữ của chúng ta, tức là dùng lời nói, dùng chữ viết, không thể nào diễn tả hết được. Rồi ở Tây Phương cực lạc, cái hoàn cảnh cõi nước, cái đời sống sinh hoạt tu học ở đó, đó thì rất là tinh vi, kỳ diệu, an lạc, thanh tịnh đạt đến trình độ như vậy rồi. Cái sự thù thắng này là ở thế giới mười phương không thể nào bằng Tây Phương cực lạc được. Nơi đó tốt đẹp như vậy mà sao không chúng sanh chúng ta không chịu nỗ lực tu thiện, mong muốn cầu sanh tịnh độ? Nếu mà thật sự tin, thật tin nha, phải thật tình phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì tự nhiên liền có thể được sanh, và khi sanh đến Tây Phương cực lạc thì liền khôi phục thanh tịnh bổn nhiên, tức là tự tánh, thanh tịnh bổn nhiên của tự tánh mình. Cho nên niệm Phật chính là niệm tự tánh đó. Cái niệm tự nhiên, đạo chi tự nhiên cũng là niệm tự tánh luôn. rất nhiều cách giải thích câu này. Đó là đoạn thứ nhất, chúng ta vào đoạn thứ hai. Mời quý vị vào đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai là xuất nhập cúng dường, quán kinh hành đạo, hỷ lạc cửu tập, tài mãnh trí huệ, tâm bất trung hồi, ý vô giải thời, ngoại nhược trì hoãn, nội độc sử cấp, dung dung hư không, thích đắc kỳ trung, trung biểu tương ưng, tự nhiên nghiêm chỉnh. Chúng ta bắt đầu là từ đầu. Đó là, thứ nhất là gì? Xuất nhập cúng dường. Chữ xuất là ra, nhập là vào. Xuất nhập cúng dường ý nói Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc á, là đi ra và đi vào. Ra là đâu? Rời khỏi Tây Phương Cực Lạc gọi là ra. Còn nhập á, là vào. Thật ra nguyên văn này á, phải nói là bay ra khỏi Tây Phương Cực Lạc và bay về, gọi là phi hành á. Mà đi cúng dường, tức là đi xuất á, là đi ra, rời khỏi Tây Phương Cực Lạc cũng đi cúng dường mười phương chư Phật. Rồi khi trở về đó, trở về Tây Phương Cực Lạc gọi là nhập đó, cũng cúng dường Phật A Di Đà. Đó gọi là xuất nhập cúng dường. Và thượng chú giải, xuất nhập cúng dường, chỉ xuất là bay đi cúng dường tất cả chư Phật ở phương khác. Nhập là trở về bổn, trở về cúng dường bổn sư A Di Đà Phật. Thì quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Tức là gì? Xuất là tự bay đi, ở Tây Phương Cực Lạc không cần cần phương tiện gì hết, tự bay được, bay đi về khắp cả nước mười phương chỉ trong một niệm. Đó, hóa thân bay đi. Bay đi rồi sao cúng dường chư Phật gọi là xuất cúng dường. Nhập là gì? Nhập là trở lại, trở về Tây Phương Cực Lạc, giống như chúng ta nhập cảnh đó quý vị. Phải xuất cảnh và nhập cảnh đó mà. Xuất cảnh là gì? Từ nước mình đúng không? Đi ra nước ngoài gọi là xuất cảnh đúng không? Nhập cảnh là vào lại thì cũng đem quà về cúng dường cho Phật A Di Đà. Cho nên gọi là xuất nhập cúng dường. Cho nên câu này á, nếu mà nói Tây Phương Cực Lạc là làm như vậy, còn chúng ta thì sao? Chúng ta đi đâu cũng có quà về cho người ta, đi cũng tới nơi tặng quà, về cũng có tặng quà. Quà gì quý vị? Tất quả quà thế gian cũng được đi, có một chút quà cáp cho vui. Nhưng mà nếu mà nói thật ra quà tốt nhất là tu hành tốt đẹp nhất, là câu Phật hiệu, là giới hiệu pháp cho họ. Đó là cúng dường. Trong các loại cúng dường tối thắng nhất là cúng dường pháp. Chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Đó, Kinh Hoa Nghiêm nói đó, trong tất cả các loại cúng dường thì cúng dường pháp là thù thắng nhất. Vì sao? Một câu Phật hiệu cúng dường bằng cách nào? Chúng ta có thể đi đâu đó, chúng ta đi tới đâu là chúng ta quang minh sáng lạng đúng không? Có Quang Anh Bồ Tát đúng không? Có trí thượng Bồ Tát đúng không? Có trí huệ của mình nó cao á, mình làm được á. Trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 2 nói đó, thì chúng ta đem trí huệ của mình, đem Quang Anh của mình, là cái tướng tốt của mình, cái sự trí huệ của mình ra cúng dường người ta, cúng dường bằng cách khuyên người ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là xúc cúng dường đi tới đâu á. Rồi khi về, trở về mình lại đem những cái chuyện mà nhiệm màu ở nơi nào đó mình đi về đó, lại tiếp tục nhập cúng dường, lại giới thiệu cho đạo tràng mình. Đó. Còn nếu mà quý vị không biết cúng dường á, quý vị đi đến đâu á, quý vị toàn kể toàn là thị phi nhân ngã không, cái đó cũng là cúng dường. Nhưng mà cúng dường gì? Cúng dường ô nhiễm. Cho nên câu xuất nhập cúng dường, nói Bồ Tát Tây Phương làm như vậy, mình cũng liên hệ với chúng mình đó. Cho nên Thiện Trang nói, nếu mà Thiện Trang có điều kiện á, thật ra phải có điều kiện, đi đâu mình nên mang theo một số cái máy nghe pháp, để gặp người nào có duyên tặng máy nghe pháp liền, tặng này tặng kia. Nhưng mà thời nay bây giờ khó lắm quý vị, máy nghe pháp chỉ đổ mấy bà già thôi à, mấy ông già thôi à. Còn mấy người trẻ trẻ bây giờ U40, U50 bây giờ là smartphone, tức là cái điện thoại thông minh. Họ cứ vô mạng, họ nghe hết cái này nghe kia, tặng cho họ cái máy, cái họ kêu thôi thầy ơi con không có nghe đâu, con vô mạng con nghe không à. Mà mạng nghe bây giờ làm sao? Quý vị dùng Zalo xin số điện thoại của họ, Zalo đó, gửi link cho Linh Pháp nghe bài này, nghe bài kia đi. Bây giờ Thiện Trang, một mình Thiện Trang thì đông quá, Thiện Trang không làm nổi quý vị. Mỗi người có, đó là cúng dường. Mỗi người mình có những người bạn của mình đó, có những người nào đó mình thấy có duyên, mình xin số điện thoại ngay. Có Zalo không? Kết bạn Zalo liền. Về sao? ác vào cái nhóm nghe pháp hoặc là gửi pháp cho người ta. Cho nên Thiện Trang cũng gửi cho một số người thôi, một số người thấy thật thà nghe lời á, mình thấy người ta cũng thích nghe, mình gửi pháp cho họ, tuyển chọn những bài hay, bài phù hợp gửi cho họ. Chứ bây giờ họ lên họ nghe quá, trên mạng thì đủ người giảng, người nào cũng giảng, người nào cũng nói giống như thánh, ai cũng nói giống như chứng ngộ rồi hết. Mà đúng là thời mạt pháp, Kinh Lăng Nghiêm nói đúng, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Vì sao tà sư? Dạy người ta không ra khỏi sanh tử luân hồi là tà rồi. Chứ nữa, rồi còn dạy người ta cái chui rút ở trong đó miết, làm thiện, làm lành, ăn chay là cùng. Còn không dạy cho người ta thoát ly sanh tử luân hồi đó, mà còn đủ các tà thiết, đủ các loại, rất là ô nhiễm. Cho nên bây giờ quý vị có quần pháp lợi sanh đó, chỉ có thể dùng nhiều phương tiện. Cho nên Thiện Trang nghĩ cái chương trình Ấn Tống Hoang Pháp, Thiện Trang nghĩ sắp tới cũng nghĩ được rồi, làm chừng năm nữa nghĩ được rồi, còn lại là để Ấn Tống đi tặng cho mọi người. Chứ bây giờ tặng cũng không có tác dụng, tặng xong người ta nghe mấy bữa xong người ta không nghe nữa, mình cũng không có gieo được mấy duyên. Chỉ có nhắm người nào già già, người nào không biết xài, phải hỏi người ta có biết xài smartphone hay không đó, vân vân, thì cái còn không mà về là họ cứ ôm nó lên mạng nghe không à. Cái gì đó TikTok, cái gì YouTube gì đó, YouTube thì biết, còn TikTok thì Nga không biết, không phải biết phát âm có đúng không, TikTok hay TikTok gì đó của nào đó mà thấy đăng nhiều lắm. Thiên Trang này không có tài khoản đó, cũng không biết, không biết, nhưng mà nghe nói là đăng lâu lâu với quý thầy mở ra cho coi, ồ có này hay lắm, này có kia hay lắm nè, rồi có người còn gửi nữa. Mà sao gửi, mình không có tài khoản TikTok mà cũng coi được ta, tại sao coi được, cũng thấy có chữ TikTok, chắc là cái video đó tải về up lên lại sao đó. Đó thì đó, bây giờ là mình á, muốn độ sanh á, quý vị hãy vào những nơi đó đó quý độ, tạo kênh TikTok, tạo kênh YouTube, tạo kênh gì đó mà làm sao đó gửi lại cho người ta, rồi trích lại. Bây giờ người ta thời nay hoằng pháp lợi sanh phải như vậy, như vậy cúng dường thời nay phải đổi à, chứ còn bây giờ mà như xưa nó không được rồi, bây giờ phải thay đổi. Giống như thời trước á, Thiện Trang là thời mà lúc đầu á, là tặng đĩa, đĩa CD đó quý vị, mua nguyên cái vàng á, chép một lúc 10 đĩa đó, một chồng đĩa nè, bỏ vô chép chạy đó, tiền đi dạy hồi xưa đi dạy có bao nhiêu là đầu tư chép đĩa nhiều nhất đó, cứ mua đĩa về sang sang và tặng cho người ta. Nhưng mà thời gian sau người ta đâu có coi đĩa nữa đâu quý vị, đầu không có nữa, không có đầu CD nữa, VCD gì nữa, không có, người ta chuyển sang internet rồi mạng hết trơn rồi, thì bắt đầu mình phải chuyển ngay qua gì, tặng mấy ngày pháp. Mà tặng mấy ngày pháp cho đến nay bây giờ thấy là bắt đầu ít hiệu quả rồi đó, chắc sau này cũng bắt buộc bớt bớt rồi đó. Cho nên là phải thay đổi theo thời đại, mình là người có trí huệ thì cúng dường pháp mình phải cúng dường theo tùy thời gian, tùy hoàn cảnh. Bây giờ Thiện Trang thấy Facebook rất là nhiều đồng tu đã đăng rồi, rất tốt rồi. Hồi xưa Thiện Trang là một trong những người tiên phong lên Facebook mà để đăng pháp không đó, đăng pháp. Cho nên mấy đứa bạn của Thiện Trang nó ghét quá, nó chặn luôn Facebook luôn, nó kêu suốt ngày ông đăng gì đâu mà Phật pháp không à đó, nói vậy. Nhưng mà đăng mình cứ đăng, việc của mình cứ đăng, đăng ai không thích thì thôi, ai thích thì coi, không thích thì thôi, có gì đâu đó. Mà đăng vậy vậy cũng có người dần dần thấm, dần kết được cái duyên, dần dần bây giờ đông người đăng lên Facebook rồi, chúng ta lại chuyển sang phương pháp khác đó. Bây giờ nhiều người trên Facebook cũng đăng pháp hòa thượng, là đăng cái này kia nhiều lắm rồi đó. Thì quý vị nếu mà đủ can đảm, đủ khả năng thì vào TikTok đi. À, Thiện Trang không biết TikTok thế nào, không dám nữa. Bây giờ Thiện Trang thấy thôi khổ quá rồi, thôi mình làm công việc khác, nhiệm vụ đó để cho những người khác làm, mình phải tự độ mình. Bởi vì sao? Nếu mà mình không có công phu, mình không có tiến bộ thì chắc chắn không dẫn dắt được người khác à, người ta tiến mình không tiến là mình rớt phía sau rồi. Cho nên là ưu tiên quan trọng nhất hiện tại bây giờ vẫn là học pháp, vẫn là tu, vẫn là dịch pháp, đó là nhiệm vụ quan trọng nhất. Lớp học chữ Hán thì Nhân cũng kêu chắc cũng sắp nghỉ được rồi, tại vì gần xong rồi, sang năm nữa đi, chừng sang năm nữa hoặc là dạy, cứ từ từ dạy cũng được, từ từ lâu lâu dạy bài bài, rồi sau đó thời gian đó là hoàn thiện những cái bài sai sót từ lúc trước đó. Đó bây giờ lớp đó đông người coi lắm, bài thấy mấy bài cũ tới mấy chục ngàn lượt xem đó, mấy cái bài hồi xưa là tới 30 mấy 50 mấy ngàn lượt xem. Còn mấy cái bài mà Hán ngữ pháp, Hán cổ mà cứ tầm giữa giữa đó là cũng 5-6 ngàn lượt xem. Còn mấy bài mới thì người ta chưa kịp coi tới đó, người ta chưa kịp tới. Rồi rất nhiều người vào là liên lạc, tìm cách liên lạc, xin số điện thoại, xin địa chỉ, nhờ thỉnh nào, dạy qua online nào, thỉnh tới chùa con dạy nào, đủ hết, rất nhiều. Cho nên thiện căn thấy có duyên đó, rất tốt, như vậy mình cũng vô tình kết được duyên với rất nhiều chúng sanh. Thiện căn chỉ đầu tư đó thôi, và sau này nếu mà có duyên được kết duyên với những người xuất gia thì nên giảng thêm hai bộ nữa, một là Duy Thức Học, giảng Bách Pháp Minh Ngôn Luận thôi, hoặc và giảng thêm một cái bộ nữa là Nhị Khóa Hiệp Giải, tức là hai thời công phu sáng tối ở các chùa đó, Chú Lăng Nghiêm rồi đó, vân vân ngân đó, Kinh A Di Đà đó, có tịnh độ mình giảng một hồi quy họ kết cái duyên rồi, để biết là đời này có người thực hành có tu pháp, ta tu tịnh độ nhưng mà ta cũng biết nhiều thứ vân vân thế này kia chứ không phải không, và mình có cái tâm trung lập đó, còn ai có niềm tin họ sẽ nghe, họ sẽ có tìm tới. Bởi vì nghe những cái pháp kia một hồi gian rồi nó cũng chán à, pháp nhân gian không cứu cánh, giảng Phật pháp đại thừa người ta mới thích nghe, Phật Phật pháp Vipassana bây giờ tu một thời gian rồi cũng không có tu nổi đâu, rồi chắc chắn người ta cũng không có, cũng phải đi tìm cái pháp khác thôi đó. Các pháp tà nó sẽ hiển hiện một thời gian rồi nó tới từ chìm, vì sao nó không có hiệu quả, nó không hiệu quả, chỉ có chánh giáo Đức Thế Tôn, chỉ có kinh Vô Lượng Thọ này là hiệu quả, càng tu mặt mày càng sáng, phước báo càng lên, trí huệ càng thông suốt, người ta sẽ nhìn mình như vậy, à, đó là cúng dường tốt nhất. Cho nên cúng dường là gì? Thân hành ngôn giáo, lời nói và việc làm đi đôi với nhau. À, chúng ta phải làm được, còn nếu không chúng ta nói người ta một thời gian không tin. Ví dụ như bây giờ thiện gian mỗi năm thiện gia thấy, ví dụ kinh văn kinh Vô Lượng Thọ càng ngày càng sáng tỏ, học pháp càng ngày càng an lạc, đó là trí huệ thiện gian đang lên. Càng ngày thì ngăn bớt chấp trước đi, phiền não bớt đi, hồi xưa có cái ngã nhiều, bây giờ cái ngã gần như bớt rồi đó, sau này bỏ được ngã kiến, đừng bỏ được thân kiến biên kiến, mà nếu mà thiện gian tin rằng nếu mà tu tinh thần tốt đời này có thể chứng quả trong đời này, chứ không cần đó, chứng quả luôn để mà mốt vãng sanh thì không ai khó phải suy nghĩ đó, ít nhất là cũng phải niệm Phật tam muội luôn để vãng sanh tự tại, không đợi để mà đới nghiệp vãng sanh, thì cha nghĩ gì vậy? Và làm được không? Được, nếu như có thời gian, nếu như có hoàn cảnh tốt, nếu như mình chịu làm được thì chăng làm được. Quý vị làm được không? Quý vị cũng làm được, quý vị thật sự làm đi sẽ làm được. Thiện căn khuyên quý vị rất nhiều rồi, người già buông bớt xuống, đừng lo con cháu nữa, đừng lo nữa, cứ tâm tâm luôn luôn trong Phật hiệu, luôn luôn trong pháp đi, thì quý vị tu 3 năm biết đâu là được Phật thọ ký, vãng sanh luôn, tự tại luôn, được liền. Bỏ đi, đừng có nghĩ nữa, thế gian không cần nghĩ. Cứ ra đó là tu đi, việc tới thì làm, hết việc thì thôi. Còn ở thế gian tất cả các công việc cứ làm, nhưng mà cứ việc tới thì làm, hết việc thì thôi, quên hết. Cho nên Thiện Giang nói ai tìm Thiện Giang thì đang biết, quý vị không tìm Thiện Giang đâu ngày Thiện Giang. Nếu mà thấy người đó là cái người mà quan trọng thì phải tìm người ta để coi sao người ta tu hành như thế nào, còn không thì nếu mà người mà học không phải theo mình thật sự, người ta học cái kiểu mà cái kiểu gọi là tới nghe nghe được bao nhiêu nghe rồi tu học được bao nhiêu học, hoặc là nghe thăm dò thì thôi, những người đó mình không cần quan tâm, tại vì người ta có dạy người ta cũng đâu thực hành đâu. Còn những người đã quyết chí theo mình thì mình phải cố gắng quan tâm coi thử họ có thời thoái chuyển hay không, cái này cái kia thì quan tâm, đó là trách nhiệm, cho nên là phải chăm sóc họ một chút xíu, ngoài ra thôi khỏi. À, thiện rằng cho nên là đời này có duyên bao nhiêu thì lo bấy nhiêu, không có khỏi lo, không có thì đóng cửa tu hành tốt nhất ha. Hàng ngày bây giờ nghe pháp trực tiếp rồi đâu cần dịch đâu, bây giờ nghe cứ nghe hòa thượng thôi, cứ mở hòa thượng giảng mình nghe hàng ngày, cứ bộ Vô Lượng Thọ khoa chú 2014 nghe hết đã rồi bắt đầu, nếu mà thấy nghe chưa đã nữa qua Hoa Nghiêm Ấu Chỉ, rồi nghe qua Hoa Nghiêm dẫn Hoa Nghiêm cũng được đó, cứ quay qua 3 bộ đó là đủ rồi. Bộ khoa chú tôi mấy lần lần giảng 2012 rồi 2011 nữa mà hả, đó bấy nhiêu bộ đó thì đang ôm bấy nhiêu đó, đời này đủ rồi hả. Lâu lâu mà cần tra cứu giảng cho quý vị thì phải coi tra cứu thêm một chút tri thức rồi vân vân đó, tra cứu đó là phải tra cứu, thực tế không cần nữa. Thiện căn như nhất định như vậy là nếu mà có thời gian chắc chắn mấy năm thành tựu, cho nên thiện căn tin ngày pháp sư Đình Hoàng 10 năm ngày nhập thất ra chắc ngày thành tựu chắc, bởi vì sao trí huệ ngày cả đó ngày tu có thể tốt như vậy mà Đó, thì chắc chắn là thành tựu. Còn mình đã đi một con đường rất xa rồi, công phu mình đã có hơn 10 năm rồi. Ngài Pháp Sư Hoàng Ngài có công phu hai mươi mấy năm rồi, 30 năm sắp tới rồi, mà không lẽ Ngài không thành tựu sao? Cô Lưu Tú Bân cô nói cô cần 20 năm để mà hoàn thành tất cả. 10 năm cô có thành tựu rồi đó, nhưng mà chưa, cô còn bị thị phi ngang ngã quá nhiều, người ta phỉ báng phê bình cô cũng khó chịu. Mà cô nói phải đến 20 năm cô mới, gần đến 20 năm cô mới hết, lúc đó là tự tại an nhiên. Cho nên là Thiện Trang nói quý vị thật sự muốn có dày công tu hành, thời nay chúng ta phải dày công lâu dài tu hành đó, chứ không mà tu sơ sơ không được đâu. Không có thể nào mà tu phớt phớt mà được đâu. Tu phớt phớt thì chắc là gieo duyên đó, coi chừng không bản sanh đó. Khó chứ mà không khó, không không thể, có thể bản sanh nhưng mà cơ hội thấp. Ráng tu cho sâu vô, nghe pháp thâm nhập kinh tạng vô, nghe kinh Bồ Đề Thọ thôi. Còn nếu mà ai muốn học căn bản thì những cái điều căn bản thì đang chia sẻ ở những bài trước, có người lại chạy qua đó học. Thật ra thì nếu quý vị đã vào đây rồi, quý vị tin Thiện Trang là Thiện Trang nói khỏi, quý vị khỏi học luôn những căn bản đó, Thiện Trang sẽ bù đắp từ từ. Quý vị thấy quan trọng nhất là gì? Nhân quả. Nhân quả Thiện Trang lòng rất nhiều chuyện nhân quả rồi. Nhân quả thông qua các đời từ xưa đến nay, ngày nào cũng có câu chuyện nhân quả. Thời Đức Phật thời này thời kia có câu chuyện như vậy. Luân hồi cũng vậy, kể nhân quả luân hồi là quan trọng nhất. Thiện Trang luôn luôn đánh vào đó, và thập thiện cũng có đó, làm việc ác nói lời xấu có. Bữa trước đó không quý vị, câu chuyện bữa trước vừa phê bình chỉ trách ông thầy kia, cuối cùng mà bị đọa là như thế. Cho nên điều có cả rồi, thập thiện là đầy đủ. Và thậm chí Thiện Trang còn trích giảng vào đó những cái bộ quan trọng của Hòa Thượng, những đoạn quan trọng Thiện Trang trái từ từ trích vô lòng vô. Nên nếu mà ai thật sự học rồi mà thật sự tin, Thiện Trang nói thân thế tế không không cần học những bộ kia, dần dần Thiện Trang đều đắp những cái chỗ bộ kia vào. Thiện Trang hy sinh học những bộ kia Thiện Trang học rồi, cho nên bây giờ Thiện Trang chỉ cần coi lại thôi, biết cái chỗ đó nó nằm chỗ nào, lôi ra trích dẫn lại cho quý vị và giảng rõ ràng dễ hiểu hơn những cái bộ dịch. Tại sao những bộ dịch người ta dịch thì dù sao có ngôn ngữ không thể diễn tả hết được khi chuyển ngữ, nhưng mà mình nói bằng ngôn ngữ tiếng Việt, mình nói bằng cái sự phiên dịch của mình, thế thì Thiện Trang học được cả Hán cổ Hán hiện đại, cho nên Thiện Trang nói nó rõ ràng đó. Giống như hồi nãy lúc đầu Thiện Trang cử một ví dụ tam tai mà người ta dịch như vậy nó không có đủ ý nghĩa. Giảng tam tai là Hòa Thượng giảng rộng nhiều ý nghĩa như vậy mà họ chỉ dịch ra thành bão không thôi đó. Nạn nước mà bão không là không đúng rồi đó. Thì mình dịch mình hiểu ra rất là tổng hợp đầy đủ kiến thức cung cấp cho quý vị. Cho nên nếu mà ai thật sự nghe Thiện Trang nói bữa nay là bài 105, quý vị nghe 105 bài thì coi như là quý vị đã đủ rất nhiều vốn để quý vị tu, có thể tu được 3 đến 5 năm rồi. Các cách tu hành vân vân đều có. Và chắc chắn nếu quý vị nghe mà nhớ nha, nghe mà thâm nhập cơ, chứ còn quý vị nghe phớt phớt qua thì thôi, thật sự rất tiếc. Rồi nếu mà ai nghe không nổi thì Thiện Trang cũng giới thiệu đó, thầy Nhuận Hóa giảng bây giờ cũng ngài có ngộ. Ngài rất là trẻ thôi, chứ sinh năm 1944, nhỏ hơn Thiện Trang tới 11 tuổi mà giảng được hay như vậy, tuyệt vời. Tuy nhiên chúng ta nghe thì nghe, nhưng mà chúng ta phải học cái nào. Ví dụ như ngài niệm Phật thì ngài gì đệ tử của thầy Giác Nhàn hồi xưa, cho nên cách niệm Phật theo cái kiểu này của thầy Giác Nhàn thì chúng ta, cách của chúng ta nó không có tương ưng, thì chúng ta phải biết lựa chọn cách cách niệm Phật của chúng ta, chứ không mà ta nghe rồi cái chạy theo đúng cái cách đó thì kể như công giả tràng. Của Tiền Giang chỉ cho quý vị công giả tràng như không đó, mình tán thán nhưng mà có những cái điểm nào không nên tán thán, tại là nó chưa có khớp với chúng ta. Rồi với hội thầy ấy rất là trẻ mà có thể thông pháp như vậy, nhưng mà trong phần giảng thì Trang thấy chưa có giảng Hoa Nghiêm, chưa có giảng Di Thức giống như Thiện Trang, chưa giảng Bát Nhã sâu như Thiện Trang, chưa thấy thôi, chắc có thể chưa tới lúc giảng đó. Đó thì như vậy thì chúng ta có cái sự so sánh để từng đối chiếu, nhưng mà thật sự là có người đó là có cái giải ngộ, cho nên người ta giảng và có thực hành giảng rất hay đó. Cho nên quý vị đừng có gọi là nghe mà không biết chọn lọc, mình phải biết lấy cái lưới lọc ra cái nào phù hợp mình bỏ vào. Cái giống như cái cô, có một cái cô có nói như Thiện Trang hồi trước thì cũng nói pháp đã lắm, cũng là giới thiệu pháp này con thấy hôm nay thế này, tâm thế này kia. Một bữa đó thì Thiện Trang thấy cũng tốt rồi, như vậy dù sao tâm người ta hơi tán loạn, Tại người ta học tạp quá mà, nó tán loạn là đúng rồi. Và thiếu tu định, phải định và huệ đẳng trì, tức là tu định và tu chỉ và tu quán đó quý vị. Phải ngang nhau, tức là nghe pháp rồi còn phải niệm Phật nữa, ngồi xuống niệm Phật thì tâm nó mới thanh tịnh. Thì cái nó sẽ chuyển cái pháp đó thành cái trí huệ, tự nhiên nó sẽ khơi ra rất nhiều cái mà không cần học mình cũng biết. Còn đây cô không có thời gian, cô làm việc nhiều quá cho nghe pháp cả ngày, cho nên cái trí huệ nó sanh, nhưng mà nó thành gì, gọi là trạo cử. Trạo cử, cái trí huệ đó không phải trí huệ chân thật, nó là chỉ là trí huệ nghe học thôi, không phải trí huệ thân thật. Cho nên là Thiện Trang thấy nói vậy, Thiện Trang cũng mừng, nhưng mà cũng không có vui lắm, tại vì chưa có thấy người ta đi vào được cái trí huệ thanh tịnh. Khi trí huệ thanh tịnh thì người ta lắng nghe từng câu pháp, người ta nghe mỗi câu tự nhiên giống như là Hòa Thượng dùng cái từ là tiếng nhạc ngoài dây đàn à, đúng không? Cái âm thanh ngoài dây đàn á, nếu mà chúng ta nói là tiếng nhạc ngoài dây đàn à, những cái tiếng nhạc của dây đàn đó nó phát ra là một chuyện, nhưng mà quý vị nghe được cái âm thanh, cái ngôn ngữ ngoài cái dây đàn. Người Trung Quốc người ta gọi là ý tại ngôn ngoại, chúng ta dịch nghĩa là ý ở ngoài lời. Tiếng Anh nó là mean in the line, hình như là vậy, tức là nghĩa ở dưới dòng chữ, ở trong dòng chữ á, những cái không phải là trên dòng chữ mà trong dòng chữ đó nó xuất hiện ra nghĩa mới nữa. Rồi nghe như vậy thì mới gọi là ngộ. Và một khi quý vị có một chút ngộ, xin nói quý vị, quý vị sống được mấy ngày an lạc tự tại vô cùng, rất là tự tại luôn. Thiện Trang đâu đâu hiểu ra một vấn đề gì đó mà tự nhiên mình thấy, khi đó mình nhìn thấy mọi vật nó hoàn toàn thay đổi, thấy thế gian nó tốt đẹp. Bình thường không thấy tốt đẹp, nhưng mà lúc đó thấy tốt đẹp. Thấy cuộc đời sao mà ý nghĩa quá, sao mình sống mà hạnh phúc quá. Tại sao hạnh phúc? Mình biết được pháp môn này, biết được pháp Hòa Thượng, mình học được pháp bây giờ. Nói sự an lạc từ nội tâm, nó có thể chữa được tất cả các bệnh. Tự nhiên hôm đó đang bệnh cái nó khỏe rồi. Cho nên là nghe pháp đó, cúng dường pháp đó, tuyệt vời thù thắng lắm. Nhưng quý vị phải biết nghe. Người ta đã đem nước cam lồ rót vô cho quý vị rồi, mà quý vị đem cái ly ô nhiễm quý vị đón lấy, thì làm sao nước cam lồ được nguyên vẹn nữa. Cho nên quý vị đón được vô pha toàn chất tạp trong nó, mà toàn là tạp chất trong nó, thì cái nước cam lồ nó hết giá trị rồi, nó bớt giá trị rồi. Nếu mà quý vị lọc được, gạn bớt được, làm sạch cái ly của quý vị để nó đón nhận cam lồ. Cho nên cam lồ là kinh Phật, là kinh Vô Lượng Thọ. Cam lồ là gì? Là lời pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Cam lồ là những người giảng kinh thuyết pháp, có tu, có ngộ, có hành. Con cứ ngộ chút thôi mà quý vị không biết đón lấy bằng cái ly nước. Ly nước gì? Trong sạch. Quý vị không phải xúc ly nước. Xúc ly nước bằng cách nào? Bớt phiền não, bớt chấp trước, không có ngó chuyện nào nữa. Còn quý vị học tạp quá, rồi người này cho thuốc này, người kia cho thuốc kia, cho qua cho lại, cuối cùng tạp. Cái thuốc mà bây giờ người này thấy quý vị, tại vì không phải bác sĩ, bây giờ toàn y tá không à, Thiện Trang y tá không, cho quý vị ta đoán quý vị bệnh dạ dày, cho thuốc uống dạ dày. Cái thị thầy kia thấy quý vị không phải bệnh dạ dày, thấy bệnh sổ mũi, cho thuốc sổ mũi, thuốc cảm. Bên này cho thuốc đau lưng gì đó, vân vân, viêm họng gì đó, nhiều thuốc quá, quý vị uống một lúc chết, ráng chịu. Cho nên không biết uống thuốc ráng chịu nha. Phải biết uống thuốc, phải biết uống thuốc pháp. Pháp dược của chúng ta là phải biết uống. Không biết uống, không biết đón nhận, uống chết ráng chịu. Cho nên rất nhiều người chạy lung tung lang tang, học cái này học kia, nghe người này nói, nghe người kia nói. Giống như cái cô đó, cô nói một hồi, cô nói bây giờ con chỉ thật là con thấy là chỉ cần làm đúng một người bổn phận, người tại gia, người vợ là được rồi. Thì đang nghe vậy rất là buồn. Lúc trước thì cô nói pháp, thì cô tâm trong pháp, bây giờ cô trở thành tâm thế gian rồi. Tại sao? Đồng ý là làm như vậy, nhưng mà cái tâm mình là tâm trong Phật Pháp thì mới tương ưng với Phật Pháp. Phật Pháp Đại Thừa là quý vị sống trong Phật Pháp, giải ngộ giống như giải ngộ của Đức Phật A Di Đà, gọi là ngộ, giải giống giải Phật, đúng không? Giống Phật giải, tức là Phật giải sao mình vậy? Hạnh giống Phật hạnh, mình phải có đúng đức giống Phật đức, đó, thì như vậy thì mình mới tương ưng được cảnh giới. Còn bây giờ quý vị chấp nhận thôi làm phàm phu thì coi như tiêu rồi. Cho nên là học pháp không phải ai cũng biết học, không phải ai cũng biết nói pháp. Có người nói đúng, có người nói sai, nói chấp sự bỏ lý chấp sự, hoặc là chấp lý bỏ sự rất nhiều. Người ta phải nói là xử lý viên dung. Kinh Vô Lượng Thọ nói chứ không phải đâu nói, Kinh Vô Lượng Thọ nói xử lý viên dung, quý vị học được chưa? Cho nên khi mà học lớp chữ Hán thì Nhân có nói, người đời nay đa phần người ta chỉ nói gì? Trong tứ pháp giới, tứ sự vô ngại, gồm có lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, sự lý sự vô ngại và sự sự vô ngại. Đời nay người nhiều nhất mà nói là gì? Đa số nói gì? Hoặc là nói sự không. Nói sự không đó là nào làm gia đình sống thế nào kia. Rồi bắt đầu ngày có một người học một ít Phật pháp, bắt đầu chấp. Chấp là nói tự tánh vốn thanh tịnh vân vân cái gì đó, cho nên không cần phải tu cái nào, chấp bị vô cái lý, không có lý sự viên dung. Cái thứ ba không đạt được quý vị. Lý sự vô ngại không đạt được. Mình phải dung thông vô ngại. Dung thông vô ngại giống như bây giờ nói thời nay không có đắc giới, vậy đi thọ giới để làm gì? Thì không, nghe như vậy không cần phải đi thọ giới luôn. À, không cần học giới, không cần vân vân đó, đó là chấp lý bỏ sự. Lý tuy như vậy nhưng mà chúng ta phải làm trên sự để trì giới, phải nhẫn nhục, phải tinh tấn thiền định, phải làm trên hình thức. Làm một người xuất gia phải làm cho ra một người xuất gia, làm một người tại gia phải làm ra đúng một người tại gia. Không thể đem cái hình tướng của mình là vai trò này mà làm vai trò kia được. Quý vị phải làm cho đúng, đó là sự. Trong cái lý, tuy là lý tất cả mọi cái vô ngại nhưng mà sự phải vô ngại. Rồi hai cái đó kết hợp với nhau là lý sự viên dung vô ngại. Chứ chúng ta chưa đến đạt cái sự sự vô ngại. Sự sự vô ngại là Bồ Tát, Đại Bồ Tát của Kinh Hoa Nghiêm rồi, chúng ta làm không được. Mà mấy ai hiểu được sự sự vô ngại đó, đem một cái cảnh giới thập quyền môn Hoa Nghiêm. Bây giờ quý vị hỏi đi, ai giảng được thập quyền môn Kinh Hoa Nghiêm? Kiếm được mấy người trên thế giới này giảng đúng nghĩa thập quyền môn Hoa Nghiêm, không theo sách vở? Không theo sách vở là gì? Đọc thập quyền môn đó, lấy ví dụ, từng ví dụ cụ thể chi tiết, không theo sách vở. Cho nên quý vị thấy Thiện Trang á, quý vị đang giảng tại sao quý vị dễ hiểu? Tại vì Thiện Trang có hiểu trong đó, có ngộ một chút xíu, gọi là giải một tí xíu ngộ đó. Cho nên Thiện Trang lấy những cái ví dụ nó gần, nó tha thiết, nó gần với quý vị. Giống như đất trong Bách Pháp Minh Luận đó quý vị, cho có 24 pháp bất tương ưng hạnh đó. Nói cái chữ tương ưng không, nhiều người không giảng được rồi. Thiện Trang giảng cho chữ tương ưng rồi đúng không? Tương ưng, bất tương, tương ưng là hai cái nó có mối quan hệ với nhau đó. Thì Thiện Trang lấy cái ví dụ đơn giản dễ hiểu nhất là gì? Tuổi của chúng ta và sức khỏe của chúng ta, sức mạnh đó, nói sức mạnh đi, thì từ nhỏ thì tất nhiên sức mạnh nó yếu, tới khi lớn là sức mạnh nó sẽ lớn theo, đó gọi là hai cái tương ưng. Và nó tương ưng có nghĩa là nó có thể tăng cùng với nhau hoặc giảm cùng với nhau, hoặc là nó ngược nhau cũng được. Đến khi già thì sao? Càng lớn tuổi thì nó càng giảm, cái sức khỏe giảm đi, thì đó gọi là tương ưng. Cái này với cái kia nó có quan hệ với nhau, gọi là tương ưng. Bất tương ưng là nó không có liên quan gì với nhau hết, cái này nó biến đổi mà cái kia nó không có biến đổi theo, gọi là bất tương ưng. Chữ hành là gì? Hành là thay đổi, là chuyển đổi. Như vậy cái bất tương anh ưng hành pháp, tức là cái pháp nó thay đổi mà nó không có tương ưng. Không tương ưng gì? Nó không tương ưng với ba điều. Ba điều, điều nhất là không tương ưng với tám pháp tâm vương là A Lại Giải Thức. Thức thứ sáu, thức mạt na, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, không có tương ưng với tám thức. Rồi nó không tương ưng với gì nữa? Nó không tương ưng với 51 món tâm sở. Quý vị có tham hay là quý vị sân hay ngủ hay nữa, nó vẫn, cái đó nó vẫn thay đổi, không liên quan tới. Đó, gọi là pháp không tương ưng. Ví dụ như thời gian đó quý vị, thời gian quý vị có ngủ đi, có ngủ với người thức, người thức hay người ngủ chăng nữa thì thời gian nó cũng vẫn qua như vậy, nó vẫn thay đổi như vậy. Sáng mai rồi, ngày mai là lúc dậy rồi, người này thức chơi game đi, thức coi đá banh đi, thức học pháp đi, rồi người kia ngủ, rồi sáng mai đều 7 giờ sáng cả. Cho nên thời gian nó là không tương ưng. Người kia có cái tâm muốn thời gian kéo dài, người này có không có tâm, người ta ngủ, gọi là ở trong cái đó gọi là thì miên á, gọi là trong cái có mấy cái tâm sở đó, đó, có một cái tâm sở là nói về ngủ á, thì có 51 món tâm sở, có món tâm sở ngủ đó, nó cũng đâu liên quan gì đâu, nó đâu có liên quan, thời gian nó hoàn toàn không liên quan. Cho nên thiền nhân nói đó là cái sự thay đổi mà không liên quan đến tâm sở, 51 món tâm sở. Rồi thứ ba nữa, nó thay đổi mà không liên quan đến 11 món sắc pháp. 11 món sắc pháp đó là gồm có nhãn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó, 6 cái cơ quan giác quan đó, 6 cái cơ quan và 6 cái pháp nữa, 5 cái pháp nữa, trừ cái ý thôi, cái pháp trần thôi. Còn lại cái mắt thì nó thấy sắc đó. Như vậy nó không tương ưng, nó biến đổi mà không tương ưng với những cái cơ quan trên cơ thể chúng ta và những cái hình dáng nữa, nó không tương ưng thì gọi là bất tương ưng hành pháp. Mà để nói cho dễ thì chúng ta lấy một ví dụ đắc. Đắc là được. Được là gì? Được và mất đó. Cái pháp đầu tiên trong 24 pháp bất tương ưng hành đắc. Thì trong ví dụ á, người ta lấy ví dụ này nè, chư tổ hay lấy ví dụ này, mà thiền gia thì không lấy ví dụ đó, thiền gia thì lấy nói ví dụ khác để dễ hiểu. Nhưng mà đây ví dụ kể cho vui là lấy câu chuyện là ông lão ở ở biên cương, ông lão ở vùng biên cương, tức là ông lão ở bờ ranh giới của đất nước, có con ngựa, có một con ngựa rất là tốt đẹp, con ngựa ai cũng khen là con ngựa này rất là xinh đẹp, tốt như vậy, tới khen chúc mừng ông vì ông đã nuôi được một con ngựa rất tốt đó, là đã được đúng không, ai hàng xóm nói chúc mừng ông, ông nói con ngựa này tuy nó rất là tốt đẹp nhưng chưa chắc nó được đó, nó trong gọi là trong cái phước này đó, nó gọi là có phước đó, chưa chắc nó đã có phước đâu. Thì thời gian sau nó được bỏ đi mất tiêu, nó thất lạc, nó đi mất. Thì người ta tới chia buồn, ông cái mất rồi. Đó là bất đắc mà không được. Đó. Thì quý vị thấy rõ ràng cái tâm được hay không được là do hai bên nói đúng không? Bên này nói được, rồi bây giờ nó không được. Thì ổng lại nói ngược lại, ổng nói chưa chắc. Có thể bây giờ nó mất, nhưng mà sau này cái phước nó là lớn hơn nữa, lại được nhiều hơn nữa. Đó. Ví dụ như sau này nó trở về chẳng hạn, mà nó dẫn thêm một con ngựa khác, thì tôi được nhiều hơn nữa. Cho nên ổng nghĩ là chưa chắc, là ổng nghĩ là có thể được. Còn cái mấy người kia cho là không được. Cho nên cái đắc đó đối với bên này là không được, mà đối với bên kia là không được. Đó, bên này đối với không được, bên kia nói được. Đó, như vậy nó không phải là cái trạng thái tương ưng, mà do quan niệm thôi, do cái suy nghĩ thôi. Rồi thời gian sau thì con ngựa đó nó dẫn thêm một con ngựa khác về, rất là tốt đẹp. Cho nên là tới ai tới chúc mừng ông, ôi ông lại được bây giờ tới hai con ngựa mà nó tốt như vậy, cho nên là đắc. Vậy thì đó là mọi người nghĩ là ông đắc, thì ông lại nghĩ là không đắc. Cho nên bất tương ưng là vậy đó, nó không có, ông nghĩ là chưa chắc con ngựa này tốt, nhưng mà chưa chắc nó về đây, đôi khi nó có những chuyện bất không hay. Thì thời gian sau con ông lên con ngựa đó cởi cởi, mà hồi do con ngựa lạ mà đâu phải con ngựa mới đâu, cởi 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 cái nó té ngựa gãy cái chân, què cẳng, gọi là què cẳng té chân. Cho nên rồi mọi người hàng xóm tới kéo tới xin chia buồn với ông lão, con ông bữa nay bị què chân rồi, thì gọi là bất đắc không được. Thì ông nói đôi khi có trong cái họa cũng có phước, chắc biết đâu sau này nó lại có phước sao, nhờ cái nạn này. Thời gian sau thì giặc, quân giặc tới xâm lấn đánh qua đất nước đó. Cho nên là tất cả những người nào thanh niên đều ra trận, riêng con ổng không có ra trận. Và những người ra trận thì chết hết, cho nên là con ổng không có chết, và cuối cùng là đắc. Cho nên được và mất nó không phụ thuộc vào tâm, không phải mong muốn của tâm, mà nó là gì? Nó không hoàn toàn. À, cho nên cái đó là gọi là đắc hay không đắc. Cái ví dụ đấy khó hiểu. Hiện Trang nói ví dụ dễ hiểu là gì? À, ví dụ dễ hiểu là quý vị có chồng, có vợ đúng không? Quý vị nói đắc. À, hôm nay tôi lấy chồng được rồi, tôi được lên xe qua rồi đắc. Nhưng mà quý vị mất quá nhiều. Mất là gì? Mất là mất cái tuổi thanh xuân rồi, mất cơ hội lựa chọn rồi, cho nên mất. Và thời gian sau cũng là lấy chồng cho là mất được đó. Thì thời gian sau hối hận, ôi hối hận quá, tôi lấy ông này nhầm rồi. Cho nên là không đắc. Cho nên đắc hay không, nó không phải đắc hay không, thật sự nó không có đắc. Đắc hay không đắc không thật sự, mà do cái tâm mình nghĩ là đắc, do cái tâm mình nghĩ là không đắc. Cho nên cái đó đắc hay không nó không có phụ thuộc vào tâm mình đâu, mà nó vẫn là vốn như vậy mà thôi. Các pháp nó là như vậy, nó cứ biến đổi như vậy, và do chúng sanh mê muội cho là đắc và không đắc. Cho nên nó là bất tương ưng là vậy đó. Đó, mình tự giả lập lên thôi. Rồi ví dụ như quý vị sinh ra đời một đứa con, quý vị mừng quá có mang thai rồi, có mừng quá sinh ra đứa con, đâu biết là đó là niềm vui của mình, thì bên kia có một người chết ở đâu đó cho nên người ta buồn, gọi là bất đắc đó. Cho nên là những cái đấy gọi là bất tương ưng, là gì, giả lập trừu tượng ra đắc hay không đắc, thực tế mà nói chẳng có đắc hay không đắc, đối với bên này là đắc nhưng đối với bên kia là không đắc. Cho nên là đó là bát nhã tâm kinh đó, vô đắc đó, không có đắc được, đắc cũng không đắc như nhau. Cho nên đó là từ tướng mà phá tánh, quý vị hiểu được cái đó, pháp đó là đắc thôi, thì quý vị sẽ thấy là thế gian này chẳng có gì được, có dẫn cái gì mất, được mất là do quan niệm của mình thôi. Thì đó, nó vốn là như vậy, cái dòng nghiệp nó chuyển biến như vậy, cái dòng tâm thức, cái dòng gọi là cái dòng vô thường nó vẫn như vậy, cho nên không có được và mất. Vì vậy ta không có chấp trước vào đó, thì đó là quý vị học duy thức đúng nghĩa. Còn người học duy thức không đúng nghĩa thì sao, họ học tới chỗ đó là thôi, đằng trước đó là thôi đó. Họ thấy à, ví dụ như vậy là cái cũng cười cười nghe nó đã vậy thôi chứ không có ứng dụng được gì. Cho nên phải có là tính giải hành chứng. Người nào giảng pháp đúng là gì, giảng có tính, có giải, có hành, có chứng, có lý, có sự, có tánh, có tướng, có nhân, có quả. Đó. Còn người đời nay giảng chỉ có gì, chỉ có tướng không có tánh, à, giảng có sự không có lý, hoặc là giảng lý bỏ sự luôn, lấy gì đâu ra viên dung. Cho nên sau này á, quý vị học tới cái phần thiện tri thức đó, hòa thượng nói thiện tri thức là gì, thiện tri thức có thể giảng pháp đủ 6 yếu tố đó, lý sự tánh tướng nhân quả, quý vị chọn thiện tri thức mà như thế. Còn không thì sẽ coi chừng lạc đường, đời này lạc đường nhiều lắm. Cho nên là vì sao không có lấy được tiêu chuẩn, không có một cái tiêu chuẩn nào về thiện tri thức. Thiện tri thức đầu tiên phải giảng pháp được, nhưng mà giảng rồi thì chưa chắc, người ta phải làm được nữa, làm được bao nhiêu phần trăm nữa thì mới là thiện tri thức, chứ không phải giảng không. Nhưng mà người giảng được thường người ta nó làm được ít phần người ta mới giảng được, còn nếu không người ta sẽ không giảng được tánh tướng lý sự nhân quả, vì người ta học có thật học đâu mà sao người ta hiểu được. Và người ta không có thật tu thì làm sao người ta giảng được cái có sự tu trong đó, người ta làm sao giảng được tính giải hành chứng được. Người ta chỉ có giỏi tính là được, hành được không có được, tại vì người ta không có hành thì làm gì có chứng. Người ta có thể tính giải thôi, cho nên từ đó mình có thể truy cứu ra ai giảng đúng ai giảng sai liền, ai có nên nghe thân cận liền, ai giảng sâu ai giảng cạn liền. Quý vị đi vòng vòng hết lượt thì tội quý vị quá, đúng không? Thiện nhân nó khuyên quý vị học Phật pháp mà phải có trí huệ chứ, hay có trí huệ, không có trí huệ thì sao, có cách, cách nào, quý vị hàng ngày lên nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho tụi con, cho con gặp được thiện tri thức, thiện tri thức Phật Bồ Tát đưa tới chắc chắn đúng. Còn nếu không quý vị sẽ đi theo cái suy nghĩ quý vị, nhưng mà nhiều người không có tin cái đó, rất nhiều người phỉ báng nó là vì mê tín học Phật, cái suốt ngày cầu Phật Bồ Tát hoài. Quý vị bỏ sự rồi, gọi là gì, bỏ sự mà thật ra quý vị cũng bỏ lý luôn rồi. Lý là gì, Phật Bồ Tát rất muốn giúp chúng sanh, nhưng mà tâm có cảm thì mới có ứng được, chúng sanh không cảm làm sao Phật Bồ Tát ứng được. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng đó, tâm mình không có cảm, không có cầu Phật Bồ Tát gia hộ thì Phật Bồ Tát đâu có ứng được. Phật Bồ Tát là không khởi tâm, không đồng niệm, giống như là mặt hồ luôn luôn yên tĩnh, bây giờ mình không có đánh tín hiệu tới thì Phật Bồ Tát làm sao có đưa ra. Cho nên hàng ngày nói không niệm Phật mà đòi giáng sanh làm sao được, mình phải niệm Phật, mình phát nguyện để Phật A Di Đà với mình nối đường dây lại, có đường dây nối rồi thì sao, lúc nào đó sẽ tương thông, thông được rồi thì mới tương ưng, mới niệm mới ra, mới có công phu. Cho nên nhiều người chấp lý bỏ sự, nhưng mà thật ra họ chưa hiểu lý. Nếu quý vị hiểu lý là gì, tự tánh chúng ta với Đức Phật A Di Đà là một tự tánh chúng ta với Quan Thế Âm Bồ Tát là một tự tánh, cho nên chúng ta đánh tín hiệu bên này bên kia có nhận được tín hiệu. Cho nên học không hiểu rồi bất chấp rồi nói sao Phật pháp mê tín ăn đồ cầu, thật ra là đó quý vị cầu đâu, cầu trong tự tánh chúng ta chứ đâu, tự tánh ta ứng ra Đức Phật A Di Đà đó, tự tánh chúng ta Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó ứng ra trong tự tánh chúng ta cầu tự tánh chứ cầu ở đâu. Cho nên không hiểu rồi bác, rất nhiều người không hiểu đó, Cho nên thời nay rất khổ sở, rồi người cầu thì cầu quá, rồi cứ người cầu thì không đúng lý, cầu thì cầu những cái sự sai đi, không đúng lý. Mình cầu gì? Cầu Phật Pháp mà cầu đúng lý, cầu để tu hành là cầu đúng lý. Còn cầu cho con mua mai, mua mau bán đắt, à, con nó học giỏi, cầu mấy cái đó thì Phật Bồ Tát không ứng đâu. Quý vị không cần cầu những điều đó. Nếu quý vị cầu, chỉ cầu một điều, con nguyện sao Phật Bồ Tát gia hộ cho con gặp thiện trí thức, hoàn cảnh tu hành tốt đẹp, vì hiện tại con không chịu nổi chướng duyên, thôi Phật Bồ Tát bớt bớt cho con, thì tự nhiên đứa con quý vị nó học giỏi, nó ngoan hiền. Đó là trợ duyên. Duyên đó là gì? Phật Bồ Tát giúp cho quý vị học tu. Còn quý vị mà cầu cái kia thì Phật Bồ Tát không có gia hộ. Cho nên chỉ cầu tối thượng thừa, chỉ cầu nhất thừa, chỉ cầu niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, đó là thật sự cầu. Và cầu cái gì? Cầu con tu hành thành tựu để cúng dường chúng sanh. Cúng dường gì? Cúng dường biểu pháp, ra đi tự tại, tướng hảo quang minh. Đó là cầu cúng dường. Cho nên câu xuất nhập cúng dường này chúng ta phải học cho tới nơi tới chốn. Hôm nay thì nhân giảng một chữ cúng dường thôi đó. Nãy giờ nói qua nó lại, thật ra chỉ làm cúng dường. Trong đó y giáo phụng hành cúng dường là tối thắng đối với chúng ta hiện nay. Đó. Đối với người, quý vị nên nhớ, đừng có nói lại sai lầm nữa. Có người lại không hiểu, hồi nãy thầy Trang nói, sao cúng dường pháp là tối thắng nhất, bây giờ thầy lại nói ngược. Thầy lại nói y giáo phụng hành gọi là cúng dường tối thắng nhất. Đó là hai mảng của một vấn đề. Đối với người thì quý vị đem pháp cúng dường là tối thắng nhất, gọi là độ tha. Đối với ta là y giáo phụng hành và cúng dường, à, cúng dường mình đó là thù thắng nhất. Cho nên nó có hai mặt của một vấn đề. Phật pháp mà tự lợi và tha lợi. Còn quý vị nghe không, quý vị không hiểu, cái sao nó mâu thuẫn vậy? Mâu thuẫn đồng mâu thuẫn? Không mâu thuẫn chút nào. Cho nên phải hiểu rồi hành mới đúng. Không thì chấp cái này chấp cái kia, khổ lắm quý vị ạ. Hôm nay thì nhân giảng nó, bây giờ giảng câu tiếp theo, quán kinh hành đạo. Đó. Quán kinh hành đạo, chữ quán này hòa thượng có chú giải, cho nên đọc chú giải hòa thượng cho nhanh ha. Quán là quán chiếu. Quán kinh là thấu suốt, hiểu rõ tất cả giáo huấn, lý sự tánh tướng nhân quả vân vân của các pháp đã được Phật nói trong kinh. Hành đạo là đem giáo huấn do Phật thuyết ứng dụng vào ngay trong đời sống thường ngày. Như vậy thật ra là cái đoạn hồi nãy Thiền Trang đã nói đó quý vị. Phải có quán kinh là gì? Quý vị phải hiểu kinh. À, quán chiếu được. Quán chiếu là gì? Quán chiếu này nó còn cao hơn là hiểu nữa quý vị. Hiểu bình thường thôi. Còn quán chiếu là mình thường xuyên ở trong đặt tâm trong kinh đó. Mà mình chiếu là sáng suốt, hiểu rõ. Cho nên quán kinh ở đây hòa thượng chú giải là gì? Quý vị phải hiểu rõ nè, thấu suốt nè, hiểu rõ một cách thấu suốt nè tất cả giáo huấn, tất cả những lời dạy, mà rồi lý nè, sự nè, tánh nè, tướng nè, nhân nè, quả nè, vân vân, và tất cả các pháp mà được Phật nói trong kinh đó, gọi là quán kinh. Nên cho nên đoạn hồi nãy thì ngang nói đó chính là chữ quán kinh này nè. Quán kinh là quý vị phải hiểu một pháp nào đó mà phải lý sự tánh tướng nhân quả. Giảng kinh cho người ta mà giảng chỉ có nhân quả thôi thì quý vị thiếu lý sự rồi. Rồi quý vị thiếu nói, chỉ nói tánh không mà không nói tướng là cũng thiếu rồi. Đó, mà bây giờ quý vị tìm đi, bây giờ nghe trên mạng nhiều người giảng kinh Quan Thọ lắm. Bao nhiêu người đủ tiêu chuẩn 6 chữ này và thêm 4 chữ hồi nãy thì đang nói là tính giải hành chứng. Thì ai mà giảng được đúng như vậy, đủ 10 chữ đó, có tu có hành thì quý vị nên nghe. Đó, thiền tri thức là bao nhiêu đó, quý vị chọn người đúng chính xác, không sai, không lạc được. À, còn người mà không có giảng được như vậy thì thực tế mà nói chưa đủ để làm thiện tri thức. Mình học chưa tới nơi, không thể làm thiện tri thức. Mình đường đi còn mịt mờ, gọi là kẻ mù dẫn mũ đuôi, thì chắc chắn đi vào hầm lửa. À, còn người ta giảng pháp mà đúng, người ta hành không được, thì Phật cũng có gọi phương tiện, giống như người phá giới á, mà có thể giảng kinh được thuyết pháp đó, tỳ kheo tỳ ni nữa giảng kinh thuyết pháp đúng pháp của Phật mà phá giới, thì giống như người bị gì, bị bệnh nhưng mà người ta cầm cái bó đuốc được đó, người ta cầm bó đuốc soi đường cho người khác được, đi được, đó là còn tạm chấp nhận, nhưng mà chỉ soi đường cho người ta đi thôi đó. Chứ còn nếu mà mình phải đi đồng hành với người ta, dẫn đường, người dẫn đường là người ta phải đi theo người khác, phải đi theo người khác, đi theo. Ví dụ như Thiện Trang dẫn một đạo tràng, dẫn mấy người tu. Hồi xưa thì Thiện Trang nói thật sự, Thiện Trang không muốn dẫn ai hết đó. Năm đó có một cái cô bé cô xin tới xin lui năn nỉ 3 lần 7 lượt gì đó, kêu cho thần nương theo nhận đệ tử đó. Rồi thì cuối cùng Thiện Trang thấy nhiều lần quá, thôi tha thiết thôi để mình nhận, mà thấy nhận không biết người ta có theo mình không. Cũng nhiều lần thấy nghe cũng không muốn, nhưng mà thấy cũng được, dần dần bám theo được. Nghiệp chướng cũng hơi nặng nhưng mà từ từ cũng nhẹ bớt đó. Rồi cái dần dần một số người xin theo, thì Thiện Trang nói Thiện Trang cũng chỉ là đồng tu thôi, Thiện Trang không có đủ khả năng để hướng dẫn quý vị. Thiện Trang chỉ chia sẻ những gì mà Thiện Trang có thể được thôi đó, mong là quý vị hiểu, nghe được, học được, ứng dụng. Thiện Trang tu năm nay 10 mấy năm, thì quý vị đem những 10 mấy năm đó quý vị rút ngắn cái đoạn đường lại, quý vị tu 3 năm thôi là quý vị bằng Thiện Trang rồi. Thậm chí cộng với năng lực của quý vị đã tu, quý vị đã học, quý vị thực hành tốt hơn Thiện Trang nữa, thì quý vị có thể tiến hơn Thiện Trang, vượt lên phía trước. Thiện Trang chỉ có thể làm như thế thôi, còn làm khác hơn không được. Cho nên ở đây quán kinh là chúng ta phải thấu suốt kinh điển, phải hiểu rõ những lời dạy của Đức Phật trong kinh, những điều gì, lý sự tánh tướng nhân quả. Còn hành đạo là đem cái những cái hiểu đó, những cái thấu suốt đó, rõ ràng đó, thực hành ngay trong đời sống. Chứ không phải học nói không. Có nhiều người bây giờ lên nói đã lắm, nói lý bắt bẻ qua bắt bẻ lại đủ kiểu. Họ nói tại vì học pháp Phật của Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng đó, quý vị thông hết các kiến thức, nói ngài lúc thì nói xuôi, lúc ngài nói ngược, lúc ngài phá tướng, lúc ngài phá tánh, lúc thì người ta chấp tướng thì ngài phá tướng, lúc người ta chấp lý thì ngài phá lý, để người nói sự hành. Cho nên người ta muốn phê bình một ai đó, người ta hoàn toàn có thể lấy những lời hòa thượng ra nói không à, cỡ nào cũng nói được. Cho nên nói một hồi cũng nghe như thiệt vậy á, nhưng mà thật là người ta có tu hay không, và thước báo người ta có sáng mạng lên không đó. Và mình tu là mình gì, phải từ bi, chứ không phải tu một hồi mà không có từ bi. Giống như có người nói, thầy hay nói những người phỉ báng thầy, thầy vậy thầy chắc thầy ghét họ lắm mà. Thiện Trang nói không, người ta phỉ báng là chuyện của người ta. Nếu mà người ta gặp Thiện Trang vẫn cung kính như ngày nào đó, vẫn thương người ta, vẫn tự bi đó. Rồi nếu mà người ta theo mình, quay lại nghe mình hay là theo mình vẫn thương người ta như người xưa, thậm chí còn phải thương hơn nữa, người ta đã từng lạc đường. Chứ có gì đâu, mình tu hành mà còn chấp như vậy thôi rồi, còn gì nữa là tu hành, đúng không quý vị? Tu hành là không chấp. Ai có thể đối xử với mình như thế nào, kệ họ. Họ ghét mình, kệ họ. Họ có thù oán mình cũng không sao. Mình sao? Luôn luôn một tâm cung kính, luôn luôn dùng tâm chân thành. Người nào cần mình sẽ giúp đỡ, người nào không cần thôi tạm ra đi à, đường ai nấy đi thì thôi. Nhưng mà nếu mà người ta cần mình, người ta cần thì mình phải giúp đỡ. Không có kẻ thù nha. Không có đối thủ à, không có kẻ thù. Người tu hành là như vậy. Những điều này Hòa Thượng dạy chứ không phải Thiện Trang tự nói đâu. Quý vị nghe Hòa Thượng thì Hòa Thượng cũng nói vậy. Thì tâm tâm luôn luôn hướng về Tây Phương Cực Lạc. Còn đường này ta dẫn thêm được ai, ta chỉ thêm được ai thì ai đó cũng đi à. Còn nếu không đi thì sao? Nghe trong kinh Địa Tạng nói à, chúng sanh ở trong ác đạo vừa mới ra khỏi chẳng bao lâu vừa lại trở lại vào nữa đó. Ở trong mà có hồi bữa Thiện Trang nói cảnh ngạ quỷ đó, một ngày đó bằng 30 ngày ở đây, gọi một tháng ở đây, cho nên mới sanh lên nhân gian trở lại ngạ quỷ thì nhiều lắm. Ở trên nhân gian 60 năm, cho nó 60 năm đi, tại vì người ta nói em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời đó, cho nên là 60 năm đó là mình chia cho 30 thì bao nhiêu, còn 2 bao nhiêu, 2 năm. Tức là quý vị sống 60 năm tương đương với 2 năm ở dưới đâu? Ở dưới cõi quỷ mà thôi. Cho nên 2 năm sau lại trở vào cảnh quỷ nữa rồi. Đó là vô cảnh quỷ. Nếu quý vị vô địa ngục, địa ngục thì sao? Địa ngục thì có nhiều tuổi thọ lắm. Ngài Lý Minh Nam hay lấy một ngày ở địa ngục bằng 2.700 năm ở nhân gian. Cho nên quý vị ra nên nhân gian sống bao nhiêu? 60 năm. 60 năm bằng bao nhiêu của 2.700? Chúng ta lấy dễ dễ con số chia cho 6 cho dễ. Con số 27 thì nó khó chia. Chúng ta lấy con số 30 đi. 30 đi là 3.000 năm đi. 3.000 năm là có chia cho 60 thì được 50. Đó. Đó, đúng không? Được 50. 50, tức vậy 1 phần 50 của ngày. 1 phần 50 của ngày là bao nhiêu? Một ngày quý vị tính ra có 24 giờ, như vậy 1 phần 50 tức là nửa giờ. Có nửa giờ sau là vô ác đạo nữa rồi, vô địa ngục nữa rồi con ơi. Cho nên ta Địa Tạng Vương Bồ Tát mới cứu con ra xong. Thôi nửa giờ sau con vô tiếp rồi. Cho nên ngài buồn quá, ta đưa cho nó lên nhân gian. Nó làm người được có 60 năm, tức là nửa giờ ở trong địa ngục rồi nó là vô nữa rồi. Quý vị nghe như vậy, quý vị có xót xa cho mình hay không? Có thương mình hay không? Thương mình trước rồi mới thương người. Thương mình không được thì làm sao thương người? Mình phải thương cho mình cái sự luân hồi nhiều kiếp và lâu đến nay rồi. Cho nên một ngày, một cuộc đời ở trên nhân gian sống được 60 năm chỉ tương đương với nửa giờ đồng hồ ở địa ngục mà thôi. Cho nên lên sống nhân gian 60 năm tương đương ra khỏi địa ngục nửa giờ. Nửa giờ xong rồi trở lại địa ngục. Còn nếu mà ở trong cảnh nào, cảnh ngạ quỷ thì còn khá hơn, đúng không? Hồi nãy thì tính rồi 60 năm thì cũng được, còn đỡ hơn. Được 2 năm ở cảnh ngạ quỷ, dù sao cũng ra được lâu lâu một chút xíu, chia cho 30 đó. Nhưng mà 2 năm thì cũng đỡ đỡ chút, còn như nghỉ ngơi đi chuyến du lịch hơi lâu, được 2 năm. Còn cái chuyến du lịch mà có 30 phút, chuyến du lịch 30 phút rồi trở về lại thọ tội tiếp ở trong địa ngục thì quá đáng thương. Và chúng ta đã ở trong địa ngục quá nhiều rồi. Cho nên ai đó thật sự phát tâm tu hành, cố gắng nhớ câu này: xúc nhập quán, cúng dường quán kinh hành đạo. Chúng ta phải làm được, làm được nha. Ở đây là nhấn mạnh quán kinh, tức là hiểu rõ thấu suốt những đạo lý Phật đã dạy trong kinh. Đạo lý, tất cả những gì giáo huấn của Phật dạy về sự, về lý, về tánh, về tướng, về nhân, về quả. Người tin sâu nhân quả không dám làm ác. Chắc chắn làm gì cho quý vị tiền cũng không dám luôn. Đó, có vị thầy đó, thầy đó, thầy gọi là thầy Tử Hòa đó. Thầy đi về ngoài Bắc, thầy thì hay đi đó, mua vé máy bay có nhờ người khác mua giùm, mượn tiền thầy. Tại vì tiền bao nhiêu thầy phóng sanh, thầy làm gì thì cúng dường hết à. Thầy không có giữ đồng nào hết á. Cho nên mỗi lần đi đâu á thì toàn thầy phải mượn tiền không à. Đợt thì Trang nhớ đi chùa Hương á, với thầy ấy, thấy người ta bán ốc bán gì đó quá trời, có mấy người cúng dường á, thầy ấy thầy đem ra mua hết phóng sanh, mua sạch sẽ không còn một đồng nào luôn. Rồi cái khi mỗi lần đi đâu là phải mượn tiền. Thì thầy ấy mượn tiền, mới đây mượn tiền mua vé máy bay để bay về Hà Nội thì phải, hay bay về đâu đó, đi đợt trước á, đi bay đâu đó. Thế thì bắt đầu cái thầy ấy nhờ, bây giờ nhờ cái người khác có tiền cầm bao nhiêu đó, thôi trả giùm đi, tôi đang thiếu tiền, tôi thiếu tiền, tôi không yên tâm. Đó, quý vị thấy, người tin sâu nhân quả sợ thiếu tiền lắm. Đặc biệt á, những người mà tu hành họ nói, họ nhớ câu chuyện mà thiếu tiền mà bị đọa lạc đó. Quý vị, giống như cái câu chuyện cái bà mượn tiền đó, ngày Hòa Thượng Thanh Từ đó, ngày giảng đó, trong có bà đó bà thiếu tiền, chứ bà chết bà đọa lòng heo đó, vô trong nhà đó để trả nợ, mặc dù chứ hai người đó biết thôi chứ mấy người kia không biết. Cho nên bây giờ người ta thiếu tiền người ta cũng sợ lắm, người ta lo trả liền đó. Những người mà tu hành thật sự họ sợ nhân quả lắm quý vị, không dám làm, không dám làm ác, không dám chửi người ta, không dám này kia. Còn bây giờ mình học nhân quả chưa đủ, cho nên giảng tới giảng lui cũng phải nhân quả. Mà thời nay ấy, người giảng nhân quả mà không tin nhân quả mới sợ chứ. Đó, quý vị thấy ngài Lý Minh Nam hay nói câu vui vui đó: Phật tử sợ nhân quả. Tại sao? Các thầy giảng nhân quả cho Phật tử nghe, câu chuyện nhân quả này nhân quả kia, cho nên Phật tử nghe quá sợ nhân quả. Nhưng mà không, nhân quả sợ các thầy. Vì sao? Nguyên văn là sợ Hòa Thượng, Thì sao các hòa thượng, các thầy đó ở bên Trung Quốc là gọi là các thầy, bên mình gọi là hòa thượng, tức bên mình gọi là thầy thôi, chứ không phải hòa thượng là lên chức lớn thôi. Thì các vị thầy thì giảng nhân quả, nhưng các cái thầy chẳng sợ nhân quả, chẳng tin nhân quả, cho nên cuối cùng nhân quả nó sợ các thầy luôn. Nhưng mà các thầy là sao? Sợ Phật tử. Tại sao? Sợ Phật tử nó không tới cúng dường mình, nó không có theo mình, cho nên tìm mọi cách để mà dụ hoặc. Thời nay mang tiếng lắm quý vị, thời nay mang tiếng Phật giáo, mang tiếng đến mức độ là người ta xây chùa mà hồi xưa người ta cúng dường vô cho chùa, bây giờ người ta không cúng, người ta nói thầy tính đi bao nhiêu cát, bao nhiêu xi măng, bao nhiêu đá, bao nhiêu gì đó con chở tới cho đó. Họ tới rồi đó, rồi tiền công nó làm bao nhiêu họ trả luôn, họ không đưa tiền cho quý thầy nữa. Quý thầy làm chùa các cái thầy giàu quá, càng làm càng giàu. Rồi có một cái tượng Quan Âm Bồ Tát mà khai quang cái gì, khai quang bao nhiêu lần luôn, cái khai quang của Phật tử này rồi cái mấy bữa sau khai quang của Phật tử kia, có cái cô Phật tử kia, mỗi người đều cúng vô mà, ai cũng cúng vô đủ tượng Quan Âm hết mà, cái tượng Quan Âm này của con đó mà, nhưng mà ông thầy ông lấy hết tiền vô đó. Thời nay có như vậy, cho nên nhân quả sợ các thầy luôn đó. Mà thời nay mang tiếng lắm quý vị, không biết Phật giáo bây giờ quá mang tiếng, thật sự là rất nhiều người làm mang tiếng, đúng là thời mạt pháp người giờ, cho nên người ta phỉ báng là đúng thôi, mà phỉ báng thì người ta tội thêm nữa đọa. Cho nên là thời nay người phỉ báng có tội, người làm có tội nặng hơn. Tại vì sao? Phá giới không bằng phá kiến. Phá giới là mình phá giới không ai biết, nhưng mà mình phá kiến là làm ra Phật pháp người ta hiểu sai về Phật pháp, người ta hiểu sai là Phật pháp nó như vậy, lợi dụng như vậy, người ta không tin Phật pháp, đoạn mất thiện căn huệ mạng của chúng sanh là bị tội rất nặng. Rồi giảng pháp sai nữa, rồi nói tùm lum, giống như bây giờ là có cái tuyên truyền ăn trứng nè vân vân, bây giờ thậm chí người ta nói nên ăn mặn luôn đi đó, rồi ăn hành ăn tỏi, nói bây giờ cái nào cũng vân vân, rất nhiều. Thì như vậy tội rất lớn, mà bây giờ không có tin, cho nên hết cách đó. Lý sự tánh tướng nó nhân quả đó quý vị, không đủ đó, không đủ 6 chữ đó, cho nên giảng nó bị vướng ở những cái đó, và không tin sâu nhân quả, không hiểu nhân quả nên mới làm như vậy. Người thật sự tin nhân quả chắc chắn họ không làm như vậy đâu, không dám, bây giờ làm nó tôi đọa lạc mà. Cho nên sau đời này, thời này mạt pháp người xuất gia thì giống như 7 điềm mộng của A Nan đó, chắc chắn là đọa nhiều. Phật tử nó đi trên đầu, tại vì sao? Nó cúng dường cho, cuối cùng nó đạp trên đầu, nó lên cõi trời à, bay lên cõi trời, còn người đó thì chìm xuống dưới nước, rất là chìm vào 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên rất đáng thương, cả hai bên đều đáng thương thôi. Một bên thì trồng phước điền nó không tốt, một bên thì tạo ác đọa lạc biết bao giờ ra à, cho nên là rất đáng thương, đều là những người đáng thương cả thôi, chứ chúng ta không phải ghét. Quý vị mà học Phật pháp mà thấy những người đó mà quý vị ghét là sai rồi, thật sự mình thiếu lòng từ bi. Cho nên ai đó phỉ báng những chuyện đó thì quý vị phải nói là học Phật pháp là y pháp bất y nhân, giáo pháp Đức Phật rất tuyệt vời, rất tuyệt vời, mình theo giáo pháp Đức Phật thôi. Còn những người đó người ta làm sai, mai mốt họ đọa lạc rất thê thảm, họ đọa địa ngục biết bao giờ ra, cho nên phải thương những người đó chứ sao lại chỉ trích những người đó làm gì, đúng không? Quý vị nói như vậy, lại những người phỉ báng quý vị nói vậy. Thì hôm nay Thiện Trang chia sẻ tới đây, hẹn quý vị là tuần sau. Hôm nay thật ra thì do Thiện Trang nói nhiều chút thì là lý do là cái máy nó bị cái vấn đề đó, chiếu kinh văn nó không có được đẹp đó, và coi nó cũng một phân tâm, Thiện Trang thấy phân tâm, cho nên là Thiện Trang nói sâu hơn một chút, vì hy vọng quý vị nghe, quý vị hiểu, thực hành. Chúng ta đều là đồng tu, nguyện rằng đời này chúng ta đều ra khỏi sanh tử luân hồi, một đời về Tây Phương Lạc thôi. Ai thiệt cũng có phần hết, chỉ cần thật thà nghe lời, thật làm, hiểu làm đúng và chọn đúng thiện tri thức, đúng mũi tên, đúng con đường, đúng bản đồ, mình đi theo lộ trình đó chắc chắn thành tựu. Và phẩm 32 này nội dung rất cao, rất sâu, chứ không phải là đơn giản, và nếu giảng thì giảng mãi không hết. Nếu thật sự mà nói vì phẩm này là Thiện Trang bây giờ, hồi xưa đó Thiện Trang thích nhất là phẩm Đức Tôn Phổ Hiền, vì cái phẩm này Thiện Trang không có hiểu sâu, nhưng mà sau khi hiểu được thì thấy phẩm này thích hơn phẩm Đức Tôn Phổ Hiền nữa, phẩm thứ hai nữa à. Còn lúc đầu mới tu đó là chỉ thích phẩm số 6 thôi, tại vì phẩm số 6 nó rất gần, nhưng mà theo thời gian mình sẽ tiến tiến lên rằng Đó, bây giờ thì phẩm này nếu mà thiền gia cho thiền gia giảng có nhiều điều hấp dẫn lắm. Thì thôi bữa nay chúng ta tạm dừng ở đây. Hẹn quý vị hình như thứ sáu tuần thứ bảy tuần sau đúng không ạ? Thứ bảy tuần sau gặp lại quý vị. Và thiền trang hôm nay là tháng mấy, là tháng 9, tháng 10 gì rồi đó. Thì nếu sang năm năm mới Tết Tết sang năm, thiền trang sẽ cố gắng, thiền trang chia sẻ cố định luôn thứ tư. Đó, Tết dương âm lịch ha. Thiền trang sẽ cố định luôn thứ tư thứ bảy để quý vị học. Thiền trang cũng báo cáo nhiều hơn, thiền trang bắt buộc phải tu nhiều hơn, bắt buộc phải học nhiều hơn, và nhiều hơn sẽ giúp ích hơn, không dám phóng túng, vì cũng không dám, ví dụ như ngày giảng đâu có dám đi đâu đâu quý vị, đi đâu một cái về tâm nó loạn không giảng được, ngày giảng không dám lên, giống như hôm nay không dám lên đọc báo vậy, đọc báo cái tâm nó ô nhiễm đâu được, nhờ đó thúc đẩy mình tốt hơn, cho nên chúng ta cùng nhau tiến bộ, cho nên là thiền trang nghĩ là việc này là tự lợi tha lợi đều có, nên cố gắng. Còn 3 giờ quý vị không có hết muốn nghe thôi nghỉ, thì chàng cũng nghỉ đó, cho là tùy duyên thôi, có người muốn nghe, có người thích nghe thì sẽ chia sẻ, hết người hết hết người muốn nghe, không muốn nữa thì thôi nghỉ, không nên phan duyên làm gì, tự mình rút tự hành một vài năm nữa biết đâu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, thành công rồi à, hết rồi, cho nên là chắc chắn là mình tin có thành tựu ha. Quý vị cố gắng đi và quý vị sẽ tin có mình có phần thành tựu đời này vãng sanh. A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị đồng tu ạ. A Di Đà Phật.